阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay là thứ bảy. Trong chúng ta có chia sẻ hai buổi vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thông thường là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đang học ở bộ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài 66. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tung Phổ Hiền. Và cũng đi một phần thời gian khá dài rồi mà phẩm này chưa hết. Hôm nay là buổi thứ 22 của phẩm thứ hai. Phẩm kinh rất dài của Kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta học thì chúng ta mới hiểu được kinh. Học thì mới biết giá trị của pháp môn tịnh độ. Học thì mới biết mình tu hành như thế nào. Như trong sách Minh Tâm Bảo Giám có ghi rằng: Bất đăng túng lĩnh, bất tri thiên cao, bất phục thâm nguyên, khởi tri địa hậu, nhân bất du ư thánh đạo, yên khả vị hiền. Nghĩa là gì? Bất đăng túng lĩnh. Túng lĩnh đó là núi cao, cái đỉnh núi rất là cao. Quý vị không leo lên đỉnh núi cao, quý vị không lên núi cao thì làm sao biết được gọi là bất tri thiên cao. Thiên cao phải là trời cao, mà cái độ cao của trời. Ở đây ai mà học Hán cổ á, hoặc là học phiên dịch kỹ thì mới dịch đúng. Còn nếu không học ngữ pháp á, thì cái thiên cao là trời cao là sai. Thiên cao, nếu chữ cao này là tính từ á, thì sẽ đứng đằng trước chữ thiên là danh từ, thì mới là đệt là trời cao. Còn chữ cao này nó đứng đằng sau thì có nghĩa là nó là danh từ. Danh từ A cộng danh từ B thì mình sẽ đảo lại, cho nên phải dịch là độ cao của trời. Đó. Tức là nếu không, quý vị không lên được trên cái đỉnh núi cao thì quý vị đâu có biết là độ cao của trời là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta lên đó chúng ta kêu độ cao trời cao lắm nè. Đó là người xưa. Bây giờ chúng ta lên máy bay chúng ta mới biết là trời cao như cả nào, đúng không? Độ cao của trời rất là cao. Rồi gì? Bất phục thiên thâm nguyên, có nghĩa là quý vị không xuống vực sâu. Quý vị không xuống vực sâu thì khởi tri địa hậu, làm sao biết được độ dày của đất là bao nhiêu. Bây giờ mình đi xuống vực sâu, đúng không? Quý vị leo xuống vực sâu rồi quý vị mới thấy ui, đất nó dày như vậy, từ trên dưới nó sâu như vậy mà đất nó vẫn chưa hết nữa. Đó là người xưa người ta lấy ví dụ vậy. Thì cũng vậy, là gì? Nhân bất du ư thánh đạo, tức là người không đi vào thánh đạo, không có đi vô đi học thánh đạo, thì yên khả vị hiền, thì làm sao có thể gọi là bậc hiền được. Cũng vậy, nếu chúng ta không học Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta không có học chú giải, không học cái bộ khoa chú này, làm sao biết Kinh Vô Lượng Thọ hay? Không học pháp môn tịnh độ, làm sao biết pháp môn tịnh độ hay ở chỗ nào? Không học bộ khoa chú tiễn giảng này thì làm sao mình biết được Tây Phương Cực Lạc thù thắng thế nào, đúng không ạ? cho nên là phải học đó, phải học thì mới biết được. Vì vậy mỗi lần chúng ta dùng lời chữ tổ, dùng lời người xưa để nhắc nhở chính mình, nhắc là đời là vô thường, thế gian là giả tạm, rồi nhắc gì nữa, Tây phương cực lạc có Đức Phật A Di Đà, có đang hiện thị hiện thuyết pháp đó, ngài ở đó, và ngài có 48 nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta tu hành để một đời ra khỏi sanh tử, biết được pháp môn này tuyệt vời, và biết rằng là gì, mình cũng như người, gọi là mình với người giống nhau, rồi không ai không khác, mình với chư Phật không khác nhau. Vì sao? Chỉ có khác nhau ở mê và ngộ, như trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng có nói, thiện tri thức, tức là ngài gọi là thiện tri thức, này thiện tri thức đó, Bồ đề bát nhã chi trí, tức là trí huệ đó, cái trí của Bồ đề bát nhã nó cũng là trí huệ thôi. Thế nhân bổn tự hữu chi, người đời, người ở thế gian vốn là tự có điều đó thôi. Chi chi này là đại từ cho Bồ đề bát nhã trí đó. Chỉ duyên tâm mê, tức là chỉ bởi gì, chỉ vì tâm mê, là tâm chúng ta mê mất rồi, bất năng tự ngộ, mà không thể vào tự ngộ được. Tức là mình thì giống có trí huệ giải thoát giống như chư Phật Bồ Tát, nhưng mà do gì, bây giờ là do cái tâm mình mê cho nên không thể nó tự ngộ. Tu giả đại thiện tri thức, thị đạo kiến tánh. Tu là phải, cần phải, cần phải gì, giả này là nương nhờ, nương nhờ vào đại thiện tri thức. Đại thiện tri thức là bậc đã giác ngộ, thì sao, thị đạo kiến tánh, thì mới chỉ bày cho mình, mới dạy dỗ cho mình thấy được tánh, tức là thấy được tự tánh, gọi là minh tâm kiến tánh. Nếu mà không dựa vào thiện tri thức làm sao được. Cho nên dựa vào thiện tri thức bằng cách nào? Mình dựa vào bộ kinh này, bộ chú giải này, đây bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ, hay là bộ khoa chú Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú này, chính là gì, toàn lời của chư tổ, toàn lời của Phật Bồ Tát. Vì sao biết? Ở trong đó kết tập lại từ 83 loại kinh luận và 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức, thêm lời dẫn của ngài Hoàng Niệm Tổ, thêm phân giáo, phân khoa phán giáo của Hòa Thượng Tịnh Không, nói chung là thêm hai vậy. Cho nên tuyệt vời như vậy, và chúng ta học, chúng ta trích thêm những đoạn như vừa rồi, chúng ta trích từ sách Minh Tâm Bảo Giám, chúng ta trích từ Pháp Bảo Đàn Kinh, toàn những cái sách hay không, vậy mình học quá giá trị, đúng không ạ? Nên tiếp tục nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, tiếp tục nói là gì, đương tri ngu nhân trí nhân, tức là phải biết là người ngu, người trí, hay là người trí. Phật tánh bổn vô sai biệt, đây là ngôn ngữ của ngài Đại sư Huệ Năng rất tuyệt vời. Dù là người ngu hay là người trí ha, thì Phật tánh của họ, tức là tánh Phật của mỗi người thì phải sao, vốn là không có sai biệt, chúng ta giống nhau, đúng không? Chỉ duyên mê ngộ bất đồng, tức là chỉ vì cái duyên, cái chỉ vì cái do cái duyên, hay là chỉ vì mê ngộ bất đồng. Cái duyên này là vì, vì mê ngộ không có giống nhau, sở dĩ hữu ngu hữu trí, cho nên mới có là người ngu, mới có là kẻ trí. Cho nên chỉ cần gì, giác ngộ là được. Cho nên đoạn này dịch lại là gì, này thiện tri thức, trí của Bồ đề bát nhã, người đời vốn tự đã có, chỉ vì tâm mê không thể tự ngộ, nên phải nương nhờ đại thiện tri thức khai thị chỉ dạy kiến tánh. Phải biết người ngu hay là người trí, Phật tánh vốn không sai biệt, chỉ vì mê ngộ khác nhau mà nên có ngu có trí. Vì ấy đúng là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài viết lời nào đó, ngài không phải viết, ngài không biết chữ, ngài nói lời nào ra là chấn động cả tâm can, đúng không ạ? Nghe là rùng mình sởn tóc gáy. Vì sao? Ngôn ngữ của người khai ngộ, không cần học, không cần biết cái gì, cần khi nào ngộ là được. Cho nên ngộ là thành công. Nói bây giờ sao ngộ, học tu lâu ngày ngộ chứ, còn sao, không thể nào. Cho nên ở trên đây mới nói nè, trên đây là không lên núi cao, không biết độ cao của trời, không xuống vực sâu, sao biết độ dày của đất. Người không đi vào thánh đạo, sao có thể được gọi là bậc hiền. Nếu như chúng ta không học, chúng ta không tu, thì cũng như là gì, cưỡi ngựa xem hoa, đi vòng vòng, không có ra gì hết. Tóm lại, như Ngài Đại sư Ấn Quang nói, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đấy, đáng sanh tử như thế nào vẫn linh sanh tử như thế ấy. Cho nên người học rồi còn phải tu, tu học ở quan trọng ở ngộ, chú trọng ở ngộ. Cho nên là trong cũng trong Pháp Bảo Đoàn Kinh á, thì nhân nhớ câu nói của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, khi mà đi vô thăm Lục Tổ Đại sư Huệ Năng á, đó, rồi rồi sau mà lúc mà hẹn kinh ba tới giảng xong mình nói là gì, bất thức vị tâm, học đạo vô ích, tức là gì, không biết được cái tâm mình đó, tự tâm bổn tánh mình, học đạo vô ích. Cho nên là đó là ngôn ngữ của thiền, đúng không ạ? Chúng ta không có mức trong thiền cao như vậy, chúng ta chỉ cần gì, đới nghiệp bản sanh, tin rằng có Tây Phương là có Đức Phật A Di Đà, chắc chắn mình niệm Phật được vãng sanh, đó là tiêu chuẩn tối thiểu. Nhưng mà nói tin như vậy, niềm tin nó phải trải qua gì, bốn giai đoạn là tin, giải, hành, chứng. Tin là nghe, đúng không, nghe bắt đầu nghe rồi hiểu, hiểu rồi mới tin. Nhưng mà thật ra là hiểu, hiểu sơ sơ cái tin, tin rồi hiểu được sâu hơn rồi thì không, thực hành rồi sẽ chứng nghiệm. Cho nên người mà dụng công niệm Phật thời gian, nếu mà niệm Phật đúng cách, niệm Phật bằng tâm chí thành chí hiếu, thời gian biết Phật pháp có thật, đúng không ạ? Và biết rằng đời là tuyệt vời sau khi mình được gặp Phật. Được gặp Phật pháp là một điều tuyệt vời, chứ không phải như người xưa, không phải như hồi xưa thì đang nghe có cái bài hát gì đó của ca sĩ Đan Trường á, cái gì đời tuyệt vời khi có em, đúng không? Không phải, mình phải đời tuyệt vời khi có Phật pháp. Có Phật pháp rồi thì giữa thế giới phồn hoa đầy biến động hiện nay, chúng ta vẫn an nhiên tự tại, vẫn có thể sống được qua những ngày tháng rất tuyệt vời. Còn nếu không, quý vị sẽ cảm thấy rất bất an. Vì sao? Vì thế giới đang biến động. Quý vị thấy một trận Covid năm 2020, 2021 đã làm cho cả thế giới điên đảo. Bao nhiêu người sống trong giống như là kinh hoàng sợ hãi, trong đó chúng ta cũng đã từng trải qua, đúng không? Một số thành phố. Rồi sao? Rồi bây giờ thế giới qua loạn. Đó. Thiền Trang thấy thỉnh thoảng Thiền Trang phải cố gắng, thì Thiền Trang đọc báo để làm gì? Để biết đời là vô thường, nhắc nhở mình. Đó, Thiền Trang thấy ví dụ như ở hồi xưa nghe những chuyện mà mình tưởng là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh rồi mấy thành phố bên lân cận, bây giờ thấy lan ra cả Hà Nội. Đó. Cái anh chàng người yêu cô nợ bạn đó, đâm cho cô bạn người yêu mà tới mấy chục nhát dao, thật là ghê ghê gớm, thật là đúng đáng sợ. Cái gì đó mà thấy học trò Thiện Trang chia sẻ lên nào xanh xanh đỏ đỏ gì đó, rồi viết thì toàn những lời hay nhưng mà cuối cùng giết người một cách dã man quá. Rồi chưa hết, có người khác thì cầm con dao đi cướp trong vòng có 2 tiếng đồng hồ, cướp 4 tiệm mà cướp được có mười mấy triệu, vô với rút dao ra cướp. Đến tới thời đại nào mà loạn như vậy. Rồi còn sợ hơn nữa là gì, có một người thanh niên nọ đi nhậu, đi chơi đi nhậu cầm theo súng rồi cãi vã người ta, bắn người đó chết rồi sau đó đi đến cái chỗ làm của trước đó, tới ông chủ, ông chủ hồi trước hay chửi không, từ tỉnh đó qua tỉnh khác bắn ông chủ chết tiếp nữa, rất là dã man, rất là khủng khiếp. Đó là gì, thế gian này loạn lắm rồi, giống như ngài Lý Minh Nam nói, thế gian này bây giờ loạn lắm rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần tiên cái giáng phàm cũng không thể nào cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, tức là một con đường sống là gì, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì nếu người đời thường nhá, thấy những chuyện như vậy sợ quá, hoang mang quá, bây giờ bất đầu nó súng ống hồi xưa Việt Nam đâu có đâu, bây giờ cỡ ra đường cái giang hồ rút súng ra rồi, đúng không ạ? Rất là đáng sợ. Như vậy thì đúng là gì, thời đại loạn, quý vị muốn tìm cầu hạnh phúc thế gian cũng khó mà tìm được. Thôi ta tìm về Tây Phương Cực Lạc, ta tìm nỗi yên vui trong Phật pháp. Quý vị thật sự học Phật, Quy Tâm Bảo có bao nhiêu, 36 vị đại vương, tức là vua của các vị thần, với sai vô lượng quyến thuộc bảo vệ. Quý vị có 25 đại vương, tức là vua của các chư thần tới sai vô lượng quan quyến thuộc tới bảo vệ quý vị. Quý vị tu niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm ủng hộ quý vị. Như vậy là cho dù bất cứ nạn gì cũng vượt qua nếu thật chân tu hành. Cho nên mình tu rồi mình hết sợ đúng không? Còn không thì không tu sợ lắm, sợ lắm. Bây giờ cảm thấy bất an đúng không? Bây giờ mà người nữ mà đi đêm vắng đi ngoài đường coi chừng cũng có thể xảy ra những chuyện. Bây giờ không? Thành phần nghiện ngập nhiều. À, nghiện ngập nhiều quá rồi gì? Một năm làm kinh tế không được, không có tiền cho nên sẵn sàng cướp giật. Rất nguy hiểm là vậy. Cho nên bây giờ thôi tốt nhất mình thôi mình tìm trong nỗi an vui của Phật Pháp. Dễ dàng nhất là gì? Mình tu cho mình, tu cho để giúp cho mọi người. Và trong đó gì? Biết thế gian này loạn lắm rồi, càng ngày càng loạn lắm rồi. Thôi mình cố gắng đi về Tây Phương Cực Lạc. Đừng ham thế gian nào nữa. Các bạn trẻ nhớ nha, đó, lên lấy câu chuyện mà cái những câu chuyện những năm gần đây nhiều lắm, bây giờ nó quá nhiều rồi không thể nào kể hết. Nào là người yêu với nhau rồi cái thường là con gái, thường là người con gái bị giết không à. À các bạn nữ nhớ nghe nha. Toàn cái gì yêu xong rồi cái thằng đó cứ chia tay hay là giận dỗi gì cuối cùng là nó tới nó giết con không à. Rồi không thì sao? Không thì mới quen nhau trên mạng, hẹn với nhau lần đầu là có xảy ra chuyện rồi, hoặc là vợ giết chồng, chồng giết vợ rất nhiều. Cho nên đừng ham đi vào những con đường đó nữa. À, mình nghiệp lực đời này là chúng sanh là nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, đời này nó mắc nợ nhau, trả nợ nhau không à. Cho nên hãy cố gắng đừng ham thế gian nữa, hãy bỏ thế gian đi. Còn không, nếu quý vị ham thế gian rồi quý vị chạy theo thế gian rồi cuối cùng nghiệp lực nó làm chủ, rồi mai mốt trải qua một đời này không được điều gì cả. Thôi chúng ta hãy cố gắng nào, dù sao trong cái khổ sở này chúng ta cũng không vấn đề gì cả, vì chúng ta có Phật Bồ Tát che chở. Hòa thượng Tịnh Không nói ngày xưa chư thần không ủng hộ người chân tu nhiều như bây giờ. Vì sao? Vì bây giờ người chân tu quá ít rồi, cho nên chư thần hộ pháp ủng hộ hết mình. Mình chỉ cần thật thà chân tu là được, đúng không? Gọi là tiêu chuẩn các 6 chữ: thật thà, nghe lời thật làm. Nghe lời ai? Nghe lời của kinh điển, nghe lời của chư tổ, chứ không phải nghe lời người đời nay. Người đời nay chưa ngộ không tin được, đúng không? Chưa chắc được, người ta có thể dẫn mình đi lạc được. Cho nên tốt nhất mình cứ bám theo kinh điển và chắc ăn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học, chúng ta đang ở câu là gì quý vị? Câu kinh văn của phẩm này đây, thì Trang xin nhắc lại câu kinh văn là: thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa. Khéo lập phương tiện mà hiển thị tam thừa, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa hay là phật thừa. Đấy, thì chúng ta đã học cái câu thiện lập phương tiện rồi, hôm nay chúng ta sẽ vào tam thừa. Tam thừa giả, thừa giả xa giả. Tức là gì? Tam thừa là gì? Nói về tam thừa thì thừa có nghĩa là xe. Hồi xưa là thừa là xe thôi, xe cổ á quý vị, thừa là xe cổ. Tứ giáo nghi tập chú viết. Tứ giáo nghi tập chú là quyển cuốn sách tứ về chú thích về tứ giáo nghi. Quý vị biết tứ giáo giáo nghi và tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp rồi đúng không? Chúng ta học rồi. Viết thừa dĩ vận tải vi nghĩa, chữ thừa đó, chữ thừa là xe đó, thì lấy cái ý nghĩa là gì? Vận tải. Vận tải cái là bây giờ vận chuyển đi được đó quý vị. Ví dụ như chúng ta có cái gì hàng hóa đúng không ạ? Có hàng hóa người ta vận chuyển đi vùng này đến kia, đó gọi là cái ý nghĩa của thừa. Hoặc là chở người cũng là vận tải đúng không ạ? Đó là nghĩa của vận tải. Vận xúc tam giới. Nhưng mà trong nhà Phật khác, chở chúng ta, chở chúng sanh đi đâu? Ra khỏi tam giới, tức là ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là ra khỏi sinh tử luân hồi, gọi là lục đạo luân hồi á. Đó, vận chuyển chúng sanh, ý nó là gì? Lấy giáo pháp của Phật, giáo pháp của Phật giống như cái xe để mà đưa chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi, cho nên gọi là thừa. Đấy, vậy đó. quy ư niết bàn, quay về với niết bàn, quay về niết bàn, đó là vào được cảnh giới niết bàn đó. Cho nên ý nghĩa chữ thừa là vậy. Ở trong sách Tứ Giáo Nghi Tập Chú đó, giải thích như thế: hữu dụ như vận tải công cụ, thêm nữa lại thí dụ giống như là gì, cái công cụ của vận tải. Chứ công cụ ngày nay người ta hay dùng là chữ phương tiện vận tải. Phương tiện như như quý vị dùng cái xe, xe buýt đúng không, xe bus đó, xe buýt đó, rồi gì đó, xe ô tô, xe lửa, gọi là xe tàu hỏa, và xe bây giờ nhiều loại lắm, máy bay đúng không, thì đó gọi là công cụ vận tải hay là phương tiện vận tải đó. Thì cái thừa giống như vậy. Sử nhân thừa chi các đáo kỳ quả địa, tức là gì, khiến cho người, giúp cho người đó, giúp cho người mà cái chữ thừa này, nhân thừa thì cái chữ này, cái chữ thừa này không có cái ý nghĩa như thế. Thì ở đây có nghĩa là gì, ở đây á là cái ý nghĩa là thừa này là căn cơ, chứ không phải là cái chữ thừa cái ý nghĩa kia. Cho nên là ý nghĩa là giúp cho những căn cơ, của chữ cát này nè. Thì chúng ta dịch nguyên câu này là các căn cơ, các căn cơ của nhân thừa. Nhân thừa là cái cõi người, thì chữ cát này là các căn cơ, các căn cơ của cõi người mà đến được được cái quả vị kia, quả vị kia tức là cái gì, cái quả vị mà họ mong muốn á. Đó là cái chữ, tại vì còn chữ địa nữa, thì quả đến được cái quả vị mà họ mong muốn. Ví dụ như quý vị mong muốn đến Phật thừa thì quý vị được tới Phật thừa, cái giáo pháp của Phật sẽ mang quý vị đến đó. Quý vị muốn được lên thành A-la-hán thì gọi là mang quý vị vô Thanh Văn thừa, chở quý vị tới Thanh Văn thừa. Quý vị muốn thành Bồ-Tát thì quý vị tu theo giáo pháp đó, thì quý vị sẽ được đưa đến vị của quả vị Bồ-Tát. Cho nên gọi là gì, sử nhân thừa chi các đáo kỳ quả địa, địa là địa vị. Pháp Hoa tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa biết đúng không ạ? Dĩ dương lộc ngưu chi tam sa, dụ tiểu trung đại tam thừa. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sao, lấy cái xe dê, dê nè, ba loại xe, tam sa tức là ba loại xe, xe dê nè, xe lộc tức là xe nai, xe hươu á, nai hươu cũng giống nhau thôi. Rồi ngưu á là không phải xe trâu, con ngưu á là thủy ngưu mới những trâu, ngưu là bò, là xe bò. Ấn Độ toàn bò mà ít trâu lắm, cho nên là phải là bò mới đúng nha. Còn thủy ngưu mới là trâu đấy. Đấy ba loại xe đó để mà ví dụ như là gì, ba thừa là gồm tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Đây á, ví dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lát nữa chúng ta sẽ nói lại cái ví dụ này để chúng ta học hết đi ha. Tiểu giả tức là tiểu thừa là gì á, Thanh Văn thừa. Tiểu là gì, cái thừa nhỏ đó, là cái xe nhỏ đó là gì, Thanh Văn thừa. Tại sao, họ độ của mình họ, họ độ xong rồi họ nhập Niết Bàn tiêu à. Cho nên là gọi là tiểu thừa, cái xe nhỏ không chở ai, chở một mình, giống như cái xe đạp á quý vị chở được một mình, quý vị không có ba ga đằng sau, không có chở được ai hết, một mình đi đi tới đâu đó một mình, cho nên gọi là tiểu thừa hay là gọi là Thanh Văn thừa đó đó. Còn bây giờ tới khá hơn chút xíu là trung thừa, trung giả tức là trung thừa đó. Trung thừa là gì, viên giác thừa, là viên giác thừa là bậc viên giác. Bậc viên giác là khá hơn, cái ngài cũng có từ bi hơn chút xíu, nhưng mà nói chung cũng độ tự độ thôi à, không có độ chúng sanh. Nếu khi có duyên thì độ, không có là thôi. Đại giả tức là đại thừa đó. Đại thừa là gì, Bồ Tát thừa, cái xe của Bồ Tát. Ở đây ý nói là gì, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một ví dụ và rất là nổi tiếng, quý vị nghe đều ai cũng biết đúng không, ai tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều biết là gì. Có một ông trưởng giả giàu có nhà, nhiều nhà lắm, trong đó có một cái nhà cũ rách rồi, mục rồi, nhưng mấy đứa con nó vô trong nhà nó chơi thì cái nhà đó nó bốc cháy rồi, đủ các loại sâu rốn rồi đủ các loại con thú vật ở trong đó, đã vậy mà cuối cùng bốc cháy nữa, mà mấy đứa con đó, trong đó nó vui chơi, nó chơi vui vẻ trong đó. Ông bảo ra đi, nó nguy hiểm lắm. Tụi nó nhỏ quá, tụi nó không hiểu, không biết, nó không biết sợ. Thì bây giờ làm sao đó, thì ông cha mới, ông trưởng giả đó, tức là ông cha của mấy đứa trẻ đó, nghĩ ra cách, thôi được rồi, bảo tụi nó ra cho đồ chơi. Khi các con ra đi, ở ngoài cửa cha để sẵn cho rồi, có xe hươu nè, à, tức là xe dê nè, xe hươu nè, tức là xe hươu hay xe nai cũng được nha, hươu nai cũng giống cùng loại thôi mà. Rồi gì nữa là xe 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 trâu, xe ngưu, ngưu là xe bò đó. Các con ra đi, rồi có con thích chơi xe nào ra đó được cái xe đó, có con thích đi chơi đúng không, tại vì mấy đứa nhỏ nó thích ngồi lên mấy cái xe đó cỡi rồi vui lắm. Cho nên mấy đứa nhỏ nó nghe vậy, nó chạy ra đua nhau, chạy ra cửa, ra để hết cửa rồi. Thì ông, thì đó, đó là ông trưởng giả như vậy. Thì đưa ra ví dụ đó, giống như là ba thừa, ông trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, đó quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đấy, thì đó là ba thừa ha. Như vậy nếu như giống như cái xe mà chở được người, một người thì gọi là tiểu thừa, chở được hai người, là trung thừa đi, mà chở được nhiều người thì gọi là đại thừa, là xe lớn. Đó, thì đó là ví dụ. Dịch phần này như sau: về tam thừa, thừa là xe, trong quyển tứ giá nghi tập chú ghi, thừa lấy vận tải làm nghĩa, vận chuyển ra khỏi tam giới về với niết bàn. Thêm nữa, dụ như phương tiện vận tải giúp các căn cơ của nhân thừa đến quả địa của họ mong muốn. Kinh Pháp Hoa dùng ba loại xe dê hươu bò để thí dụ cho tam thừa, tiểu, trung, đại. Tiểu là Thanh Văn thừa, trung là Duyên Giác thừa, đại là Bồ Tát thừa. Đó. Nên đây là nói kinh, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta hiểu được ví dụ này đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta đang tu môn gì quý vị? Chúng ta tu đại thừa hay tiểu thừa? À, có nhiều người hồi xưa có thể thầy Trang giới thiệu cho học trò của Thiện Trang, học trò cậu học trò đó sinh năm 1994, à, thì cậu ấy chú đó cũng đọc kinh xong rồi lên chùa, lên một chùa khác thì nói bị thầy chùa nói ở nhà con tụng kinh gì, dạ con đọc tung kinh Vô Lượng Thọ, cái ông thầy đó nói kiểu con tu tiểu thừa. Cái thằng đó nó cũng khá lắm đó, người học trò đó cũng, chú đó cũng khá lắm, chú đó nói đâu con thấy tin kinh này rõ ràng là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh mà, cái kinh đó, chữ Đại Thừa rõ ràng mà đó, quý vị thấy không, cũng khá lắm chứ, mới tu rồi nhưng mà thấy rõ ràng cái chữ Đại Thừa trên đó rồi. Vậy thì chúng ta mới biết ngay pháp tu chúng ta là Đại Thừa. Đại Thừa là xe lớn, là tự độ lẫn độ tha. Độ tha là độ người khác, độ chúng sanh khác. Chữ độ có nghĩa là gì? Là giúp đỡ. Giúp đỡ gì? Giúp đỡ ra khỏi sanh tử luân hồi, giúp đỡ để về cảnh giới tốt đẹp an vui niết bàn, đó là giúp một cách rốt ráo. Còn mà giúp đỡ sơ sơ cũng là độ, nhưng mà độ kiểu đó là độ chưa rốt ráo, giống như dẫn người ta đi đường đoạn thôi, không phải rốt ráo. Mà người thế gian người ta hay nói là đưa con bỏ chợ, à, dẫn con bỏ vô chợ rồi nó đi đâu kệ nó đúng không ạ? Đó là chúng ta hiểu về chữ thừa. Tiếp theo nói Pháp Hoa thí dụ phẩm viết, à đây là trong phẩm thí dụ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, à, phẩm thứ hai đó quý vị ha, phẩm thứ hai là phẩm thí dụ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, à, phẩm đầu phẩm tựa là phẩm hai phẩm thí dụ. Như Lai hữu vô lượng trí huệ, lực vô sở ý chư pháp chi tạng, có nghĩa là Đức Như Lai, Đức Phật đó, thì có cái tạng hay gì, có cái ngài, ngài có gì vô lượng trí huệ, có cái sức, rồi có cái sự vô sở ý, tức là không có sợ cái gì cả, rồi cái rồi các pháp nữa đó, nhưng mà cái chữ tạng là kho, như vậy các ngài là có kho của các pháp nữa đó. Hay là kho vô lượng trí huệ, rồi sức, rồi sự không có sợ hãi, vân vân. Đó, ngài có đó, như bốn điều vô ý mà chúng ta biết Đức Phật, nói chung là ngài có nhiều điều rất tuyệt vời. Năng giữ nhất thiết chúng sanh đại thừa, tức là chỉ nhất Phật thừa chi pháp. Năng giữ là có thể ban cho, chữ giữ này là tặng cho, ban cho tất cả chúng sanh. Cái pháp đại thừa, mà pháp ở đây đại thừa chính là pháp gì? Pháp đại thừa này chính là pháp gì? Pháp nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật, giống như kinh Vô Lượng Thọ ta, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là một đời thành Phật, cho nên pháp này cũng gọi là pháp nhất thừa. Bất đản bất tận năng thọ, nhưng mà chữ đản nào là nhưng mà không thể lãnh hội nhận được hết. Có nghĩa là gì? Chúng sanh không có nhận được hết. Phật á, thì muốn ta thì trao pháp nhất thừa thôi. Vì sao? Ta có đầy đủ tất cả năng lực, Đức Phật có đầy đủ, đâu thiếu gì đâu. Nào, vô lượng trí huệ nè, cái sức lực vô ý nè, rồi các pháp bí tạng vân vân, rất rất đặc biệt. Nhưng mà muốn cho chúng sanh một cái pháp nhất thừa thôi. Nhưng mà chúng sanh thế nào? Khả năng kém quá, không lãnh hội nổi, cho nên không lãnh thọ được. Bất năng thọ, thọ này là lãnh thọ, tức là không thể nhận tiếp nhận nổi đó, không có nhận hết được. Xá lợi Phất, đó là lúc đó Đức Phật nói với ngài Xá lợi Phất, kêu tên ngài Xá lợi Phất, đó là chú ý. Này Xá lợi Phất, ông để ý chuyện ta nói tiếp đây. Dĩ thị nhân duyên, tức là do nhân duyên đó, do nhân duyên ấy, đương tri chư Phật phương tiện lực cố. Cho nên phải biết rằng chư Phật đã dùng cái sức gì? Phương tiện. Mà ư nhất Phật thừa phân biệt thiết tam, tức là đối với một cái pháp Phật thừa thôi, đáng lẽ dạy cho một đời thành Phật thôi mà phân biệt ra, phải tạm phân biệt đây, nói làm ba thừa. Quý vị hiểu mà. Cho nên là vậy đó. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vì cũng lấy ví dụ là gì? Ví dụ hồi nãy gọi là nhà lửa. Cái nhà lửa đó thì sau khi đi ra rồi á, mấy đứa con chạy ra hết rồi á, thì bắt đầu mới đưa cho gì? Nói thì thôi, các con lên hết xe trâu trắng lớn đi, gọi là xe bò trắng lớn á, gọi là xe con xe trâu trắng lớn, tức là dịch nghĩa ra không phải xe bò mà gọi là xe gì, xe ngựa trâu trắng. Ở Ấn Độ người ta gọi là trâu trắng, thì thật ra xe ngựa, xe to là xe ngựa, để con ngựa nó mạnh bạo nó chạy mới đã, mấy đứa con mới đã. Cũng vậy, đó là phương tiện dụ ra và nói là có Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, nhưng mà thật ra Phật chỉ muốn dạy cho chúng sanh một Phật thừa là Phật thôi. Phật thừa tức là làm Phật thôi. Nhưng mà vì chúng sanh không tiếp nhận nổi cho nên mới dạy. Và quý vị thấy đời nay chúng sanh cũng không chịu giải thoát luôn. Là phải gì? Là thôi, bây giờ con không muốn làm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, làm Phật ở đâu. Con chỉ muốn gì? Thiên thừa đời sau lên làm cõi trời, cho nên là thôi để dạy cho pháp thiên thừa. Thậm chí chỉ muốn nhân thừa đời sau được làm người được rồi, con hạnh phúc được rồi. Cho nên là gì? Phải dạy pháp nhân thừa, cho nên bây giờ mới có ngũ thừa Phật giáo do Đại sư Thái Hư đề xuất vào thời đầu năm dân quốc, tức là khoảng một một thế kỷ rồi. Là một thế kỷ rồi thì ngài Đại sư Thái Hư mới đưa ra, và bây giờ quý vị thấy ngay cả nhân thừa bây giờ cũng không có nữa. Vì sao? Đời sau dạy làm người bây giờ cũng không có ai dạy nữa. Vì sao? Chúng sanh không tiếp nhận nổi. Cho nên bắt đầu mở ra những khóa tu ở các chùa như vậy, cười cười hề hề nó lên, nó phải giảng cho cười ha hả rồi đã, nói vậy thôi chứ bây giờ giảng nó phải giữ ngũ giới để đời sau được thân người nha. Nó tà dâm, bây giờ nó tà dâm nhiều quá đâu nó giữ được đâu. Nên là thôi, rồi thôi bây giờ chỉ là không phải là ngũ thừa Phật giáo nữa, mà hạ xuống cấp gọi là gì? Thế gian thừa tạm thời đời này được an vui, thậm chí an lạc trước mắt được rồi, còn sau này khổ thôi tính sau. Giống như bây giờ thôi, tụi nó đi đường vất vả quá, thôi phát cho nó chai nước uống vô cho nó mát mát chút đi, cho nó một chút tiền để nó lấy tiền trả trả nó đi tiếp, còn đi tới đâu thôi kệ nó, chứ bây giờ hết dẫn, báo đi về đó, đi về nhà đây để nghỉ, vô cung vàng điện ngọc nó không chịu, nó thích đi mà. Vậy thôi, nó thích đi ăn xin thì cho nó đi ăn xin. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ông trưởng giả có đứa con giàu, đứa con như vậy mà nó thích đi ăn xin, là bây giờ sao vậy? Nó đi ăn xin thì cho nó đi ăn xin thôi, từ từ đúng không? Phải cho rồi sau này nó khổ quá là cho nó đi hốt phân đó, mới được. Chứ mà nó cho nó là làm gì? Cho nó làm là vua, nó làm sung sướng nó đâu chịu đâu, nó đâu có được đâu. Cho nên thời nay là hạ thêm một cấp nữa. Đó là gì? Căn cơ chúng sanh càng ngày càng hạ liệt. nghe pháp môn giải thoát nghe không nổi, nghe Phật giáo không xong. Còn quý vị ở đây, quý vị đang nghe pháp môn giải thoát này, quý vị nghe Phật giáo, nghe kinh, nghe luận này là tuyệt vời. Chứ còn những người khác khác thương thay thôi, chỉ thương rớt nước mắt. Nhiều khi nghe những câu chuyện cười mà giảng, nghe thấy các bạn sinh viên vỗ tay ào ào cười khí thế, nhưng mà mình thấy rớt nước mắt. Vì sao? Tội vì cho chúng sanh quá, căn cơ quá thấp kém, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cũng như là trong kinh Vân Thọ nói, nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là nếu mà ở trong quá khứ đã chưa từng tu phước tu huệ thì đối với pháp này không thể nào nghe được. Cho nên là không cảm họ thôi, bây giờ chỉ có khóc, Đức Phật cũng chịu thua thôi, kết duyên ha, đời này cũng vô giới thiệu cho nó cười cười hài hài, nó nhìn thấy chút xíu Phật pháp cũng được rồi, cũng có duyên lành, trồng một chút thiện căn, đời tương lai nào đó ta sẽ độ, chứ bây giờ nó không nghe làm sao độ. Cho nên là chịu thua thôi, đó là bây giờ Phật phải phương tiện như vậy. Bây giờ cho nên những người mà giảng những pháp đó biết đâu cũng là Phật Bồ Tát thì hiện, đúng không? Phải giảng lại vì chúng sanh căn cơ nó thấp quá mà. Giờ đâu biết được đâu, nó họ giảng cao nó không nghe được. Bây giờ mình giảng nè, giảng bộ này quý vị thấy cũng mấy ngàn người coi là hết cỡ rồi, đâu nghe nữa, nó nổi nữa đâu. Nó là gì, căng tánh vậy vậy đó. Việt Nam mình ở trong nước là 100 triệu người, còn đồng bào hải ngoại khoảng 8 triệu người nữa. Đây là khoảng 108 triệu người. Mà có nghe được có mấy ngàn người nghe, rồi nghe pháp hòa thượng cũng nghe sơ sơ, tính ra đâu có nhiêu người tu đâu. Quá ít rồi. Quá ít, cho nên là thật sự là mà trong đó nghe còn làm được là còn ít nữa. Đó. Cho nên là gì? Thời mạt pháp giống như là đãi cát tìm vàng, trong cát thì nhiều như sông Hằng, gọi là hằng hà sa số cát, mà vàng thì chỉ có một vài thôi, ít quá, khó quá. Cho nên là khó quá rồi, thời mạt pháp cũng vậy, căn tánh người thời nay hạ liệt thấp kém. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, ham ưa thích những năm món ngũ dục. À, cho nên họ thích đó, điều đó. À, cho nên là không có cách nào, chúng ta may mắn ha, chúng ta cố gắng lên, chúng ta được cái cơ hội này rồi. Như vậy đoạn này dịch là: trong phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa ghi, Như Lai có vô lượng trí huệ, lực vô sở ý, kho tàng các pháp, có thể ban cho tất cả chúng sanh pháp đại thừa, chỉ một Phật thừa, chỉ nhất Phật thừa đó, nhưng chúng sanh không thể tiếp nhận được hết, hết được. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên ấy, vì thế phải biết chư Phật dùng sức phương tiện mà với một Phật thừa lại phân biệt nói làm ba. Đó. Cho nên là bí quá nói làm ba, đó bây giờ phải nói làm năm, rồi không phải nói làm năm nữa, phải nói cho nó hài hài vui vui. Bây giờ thay vì nó đi coi những người diễn hài như hồi xưa có Hoài Linh rồi vân vân á, bây giờ nó không coi, coi mấy thầy diễn hài vui hơn, đúng không ạ? À, qua cái coi thầy hát mới vui hơn, nên mấy thầy cũng thấy cô cũng phải lên hát hò đó, diễn hài cho nó nghe. Chứ còn nếu mà cái đó gì người kia nó không coi đó, vậy giá trị cái chỗ đó. Cho nên là gì, phải là quý vị bao giờ chúng ta về Tây Phương Lạc là chúng ta mới biết là đâu là ai Phật Bồ Tát, và chúng ta mới có đủ phương tiện dẫn dắt chúng sanh. Và nhưng mà như vậy thì cũng có cái phần được lợi ích à, nhưng mà cái phần không được lợi ích là dần dần cái màu giáo pháp của Đức Phật càng mạt hơn. Tại vì sao? Nó lạc đi, lạc đi à, cho nên là chúng ta cái nhiệm vụ là chúng ta là những người hy hữu ít có, chúng ta cố gắng giữ màu áo của Như Lai. Mà Như Lai đó là gì? Màu chánh pháp là pháp môn giải thoát, đó là kinh điển. À, bây giờ ít người giảng thì mình cố gắng mình giảng, ít người tu thì mình cố gắng mình tu, ít người học thì mình cố gắng mình học. Càng ít người học bao nhiêu thì chư thần hộ pháp, rồi thiên long bát bộ, trời rồng đó, vân vân, sẽ gia trì cho những người đó. Vì sao? Giờ chánh pháp Như Lai không có mấy ai gánh, cho nên sứ mạng trên vai quý vị rất lớn. Quý vị chỉ cần tu được, quý vị thành công được, quý vị chuyển hóa được là quý vị là người hoằng pháp lợi sanh rồi đó. cho nên công đức không thể nghi bàn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói tu một ngày một đêm ở thế giới này hơn là lành ở Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, đúng không ạ? Tu 10 ngày 10 đêm ở thế giới này thì sao, hơn làm lành cả ngàn năm ở cái thế giới khác mà. Vì sao vậy đó, bây giờ rõ ràng rồi đó. Vì sao bây giờ có ai mà tu mấy đâu, bây giờ quý vị tu được và giữ được giáo pháp, không ai giữ giới, quý vị giữ giới được là tuyệt vời quá rồi. Bây giờ quý vị tìm đi, bây mấy ai đi thọ bát quan trai giới, mấy ai truyền trao, thậm chí hôm qua trong Phật học vấn đáp có chú đó, chú hỏi thầy con bây giờ muốn thọ giới mà đi đi tới người ta chỉ truyền tam quy không có truyền ngũ giới đó, có gì không ngũ giới bây giờ tìm cũng người ta trao cũng không có người trao nữa, Bồ Tát giới càng hiếm hoi hơn, huống chi là pháp ra khỏi sanh tử luân hồi càng ngày càng khó. Đó là gì, thời mạt rồi, khó lắm. Chân thiện tri thức càng ngày càng ít, nếu mà người ta dạy mình đi là vô luân hồi sanh tử thì nhiều, chứ còn dạy súc sanh tử ít. À, quý vị hỏi đi, hỏi qua hỏi lại đi, bây giờ nhiều người xuất gia lắm, quý vị hỏi quý thầy quý cô đi xuất gia vì lý tưởng gì, quý vị hỏi đi, đặc biệt những thầy cô trẻ, quý thầy cô lớn tuổi á, sư cô rồi sư thầy lớn tuổi thì đa số tu để giải thoát, nhưng mà các sư cô trẻ rồi vân vân thầy cô trẻ bây giờ là gì, nói tôi đi để tôi dằn pháp lợi sanh, nhưng mà tôi giảng cái này giảng kia, tôi để làm Phật sự, tôi đi làm từ thiện thôi, chứ các đâu biết rồi chứ tu giải thoát chỗ nào không có. Rồi hoằng pháp lợi sanh nữa, hỏi hoằng pháp gì, phải học mấy cái gì đó lên giảng, nó cười cười vui vui đó vân vân. Đó là thời nay đó, gì Phật pháp mạt là chỗ đó đó, pháp không mạt mà người mạt, cho nên pháp nó mạt theo, quý vị hiểu không? À, cho nên pháp không có chánh, có chánh tượng mạt, mà do người có chánh có tượng có mạt. À, cho nên là do người không phải do mình, do pháp đâu. À, pháp là do người, cho nên bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta hãy làm những gì vì thế minh đăng, à, ruộng phước tối thắng, à, phước tức là gì, quý vị hãy làm cái ngọn đèn sáng để thế gian, à, tối thắng phước điền, tức là ruộng phước tối thắng đó, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta làm đó. Bây giờ quý vị tu thiệt tốt đi, quý vị mai mốt vãng sanh tự tại cái chấn động hết tất cả mọi người đó. Những người xuất gia cũng phải bái phục quý vị, quý vị để lại danh tiếng cả ngàn năm sau người ta còn lưu sử lưu danh. Vì sao đó, quý vị thấy một người vãng sanh thôi chỉ cần tự tại biết trước ngày giờ, nói mọi người tôi ra đi đây đó, Đức Phật A Di Đà đến rước tôi kìa đó, chào quý vị tôi ra đi, nói xong an nhiên thi thâu thần tịch diệt, quý vị được ghi vào những chuyện vãng sanh của thế kỷ 21 và sẽ được lưu truyền có lẽ là 9.000 năm, thời mà pháp sẽ lưu tên. Vì ngày nay rất dễ, quý vị ở đâu quý vị có được cơ hội là mạng nó truyền. Quý vị thấy những câu chuyện vãng sanh, những người vãng sanh từ thời xưa đó, ông già bà lão đó, hoặc là những người nào đó phải không, như ngài Pháp Sư Ánh Kha mà bây giờ được lưu tên bên nay còn biết, công đức phước báo đó giúp quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phẩm vị càng ngày càng cao, biết thêm một người, tức là một người biết thêm tấm gương vãng sanh của quý vị thì tất nhiên là phước báo quý vị lớn hơn nữa, phẩm vị quý vị cao hơn nữa, vì niềm tin của chánh pháp, niềm tin đối với pháp môn tịnh độ tuyệt vời. Còn nếu mà chúng ta tu rất nhiều nhưng mà cuối cùng là gì, cuối cùng không có thành tựu bao nhiêu thì đó là gì, người ta sẽ khởi nghi nghi ngờ rằng ủa tu cái kiểu gì mà không thấy thành tựu đó, đó chắc không không có đúng không. Cho nên là gì, quan trọng thời này muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn ảnh hưởng chúng sanh, hãy thay đổi. Thay đổi bằng cách tu cho tốt, đầu tiên chuyển phiền não thành bồ đề, đầu tiên phải là người thường xuyên hoan hỷ tâm, sanh tâm hoan hỷ, trí huệ phát sanh, làm việc gì cũng sáng suốt chứ không phải quên lên quên xuống rồi cửa cái nỗi sân chửi người này chửi người kia. Đó là thay đổi trước mắt, là ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến người xung quanh. Ta phải là người sáng suốt chứ không phải ngơ ngơ ngác ngác giữa dòng đời. Nhớ nha, người học Phật phải là người sáng suốt, tuy không biết nhiều nhưng gặp chuyện gì là biết cả, nhưng mà biết mà không phiền não, biết mà không bị người ta dẫn dắt lôi kéo, Đó, phải như vậy, đó mới gọi là người tu học Phật pháp, phải người giác ngộ phải như thế. Còn nếu quý vị mà bị dễ dàng bị người ta dắt mũi xỏ mũi muốn làm gì làm, rồi người ta chỉ cái đường nào đi đường đó lạc, thì thôi quý vị quá là không có trí huệ. Cho nên là cố gắng nha, tu hành Phật pháp phải có trí huệ, mình phải có chánh kiến của mình, biết việc nào đúng việc nào sai. Nhưng mà mình không có chạy theo những cảm xúc, nó cảm tưởng. Có nhiều người ấy, coi cái chuyện gì đó, ví dụ như mấy bữa nay nó có gì nhiều chuyện lắm, cái nhiều người coi xong hoang mang, giận dữ, tức giận rồi vân vân, đủ thứ chuyện. Thì người học Phật thì không nên như thế. Mình biết là gì? Nhân duyên quả báo, nhân duyên nghiệp báo, quả báo nè, nhân duyên ha, nó đều là có như vậy. Cái này có, cái kia có. Đời nó loạn là do gì? Chúng sanh nó loạn vì nghiệp mà nó loạn. À, và bây giờ thế gian này càng ngày càng loạn vì sao? Nhiều oan hồn quá, oan hồn của vong linh thai nhi. Ví dụ như Tiên Trang nói đơn giản, một cô gái chẳng hạn, một cô gái mà đã từng phá thai, oan hồn của đứa bé nó cứ đi bám theo, cái ngày nào đó nó gây cho cô gái đó, thì nó trả thù cô gái đó bằng cách nào? Ví dụ ngày nào đó sẽ bị người bạn trai đâm chết một cách dã man như vậy đó, đôi khi vậy đó, oan hồn nó tác động người 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 bạn trai của bé đó, đâm cho chết chẳng hạn, đâu biết được đâu. À, chẳng hạn giả sử như có những cái chuyện như thế đó, hoặc là thế là bị hay là bị cưỡng hiếp vân vân, đó là gì? Có thể những có những oan hồn đời này hoặc đời trước đó. Cho nên mình nhìn thấy rõ như vậy thì mình sẽ không có bao giờ mình trách chuyện gì cả, thế gian nó vốn như vậy đó. Và chúng sanh nó sẽ vận chuyển theo dòng nghiệp. Đó. Đời nào nó cũng loạn thì nó loạn tới đỉnh điểm rồi nó sẽ thái bình. Đó. Bao giờ lên tới đỉnh đỉnh điểm nó sẽ thái bình thì thôi, nó sẽ còn lại nó chưa tới đỉnh điểm, nó cứ tự động cứ xuống vực sâu rồi tự nhiên phải đi lên, đúng không ạ? Nguyên tắc lên trên đỉnh rồi sẽ phải đi thái trào, rồi xuống vực sâu rồi hết xuống được rồi, tới đáy rồi phải lên thôi. Cho nên là thế gian nó biến chuyển theo nghiệp lực nhân duyên, mình cứ an nhiên tự tại mà sống, đừng lo gì cả. À, hãy cứ học trong giáo pháp của chúng ta là được rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đợi đoạn tiếp theo. Hữu pháp và văn cú viết thêm nữa, trong pháp và văn cú ghi, pháp và văn cú là gì? Là một chú giải của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phương tiện giả môn giả. À, phương tiện là gì? Là cửa vậy. À, là cửa. Cửa tức là phương tiện, là giống như cái cửa, cái đường lối. À, cửa môn cũng là cái đường, cái cửa. Chấm chấm chấm. Vì chân thật tác môn. À, tức là cái cửa, làm cái cửa, chân thật làm cái cửa, là chân thật làm cửa. Chân thật đắc hiển. À, là gì? Chân thật được hiển bày. À, công do phương tiện. À, công mà sự thành công, công này là sự thành công là bởi do phương tiện. Tức là đây nói giữa chỗ phương tiện á, cái phương tiện là gì? Là cái cửa. Thì quý vị làm gì cũng phải có cái cửa để cho người ta đi vô, đúng không ạ? À? Mà đây là cửa gì đây? Là cái cửa chân thật, là cửa thật sự chứ không phải cửa giả. Cửa giả quý vị đi qua nó rớt ra ngoài mất. Ví dụ như làm cái cửa giả giả, người ta mở cửa là đi, người ta rớt xuống sông mất tiêu. Đây phải là cửa thật. Rồi gì nữa? Cửa thật để vào đạo nha. Rồi gì nữa? Chân thật là được hiển 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 bày, đó là gì? À, được hiển hiển bày cái sự chân thật đó. Đó. Rồi công đức á, cái này là công đó, cái sự thành công đó cũng do cái cửa này mà ra, gọi do cái phương tiện. Y thử thích, đó là y này là nương theo sự giải thích này. Tắc tiểu thừa vi nhân vi nhập đại thừa chi môn. À, thì tiểu thừa là cửa vào của, là cửa vào của đại thừa. À, tức là gì? Thật ra là nói tiểu thừa thôi cũng là cuối cùng cũng là cái cửa để cuối cùng mở vô qua đi vô đại thừa thôi. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa á, cuối cùng dẫn mấy đứa con nó đi ra ngoài rồi cuối cùng cũng cho nó lên nó xe đại thừa thôi, nó đi thôi chứ không cuối cùng. Chứ không phải là vấn đề gì. Ví dụ như bây giờ tu tiểu thừa không có sao hết, họ nhập vào niết bàn vô dư, gọi là gì, thiên chân niết bàn. À, cái thiên chân niết bàn, cái thiên là thiên lệch á, cái chân thật mà nó chưa có rốt ráo gọi là thiên lệch, thì bao nhiêu 2 vạn đại kiếp sau đó cũng sẽ hồi tiểu hướng đại rồi cũng sẽ phát tâm bồ đề, cho nên cũng là cửa của đại thừa, chẳng qua vô đó núp núp một chút thôi, giống như đi vô thầy vô thẳng cái cửa đại thừa đúng không, mà ra đi độ sanh. Bây giờ không chịu để vô trong phòng nó ngủ đi nghỉ đi, tại vì thấy an vui quá ở trong sanh tử luân hồi, khổ quá bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp khổ quá, giống như có a la hán sau khi chứng được quả a la hán rồi quán lại thấy hồi xưa đọa địa ngục sợ quá nên toát mồ hôi lạnh, vì sao? Thấy cảnh địa ngục quá khủng khiếp. Vậy cho nên thôi bây giờ thôi ta không ra độ sanh nữa đâu, lỡ ra đừng xuống địa ngục, tại vì sao a la hán vẫn còn khó chuyển mà quý vị, a la hán mà nếu mà chưa nhập niết bàn vẫn còn khó chuyển mà. Mà quý vị học rồi đúng không, nó khó chuyển việc không khó chuyển về sâu quá nhưng mà ít cũng có thể khó chuyển về tu đạo hoàng mà, cho nên sợ quá thôi thôi ta không độ sanh đâu, ta đã nhập niết bàn chui vô phòng trốn cho rồi, cho nên vô phòng nó trốn nhập định, trốn trốn bao nhiêu, hai vạn đại kiếp, sau đó thấy trốn đã rồi cũng yên vui rồi, cái ui cũng được ta ở trong này hoài không nên, thôi ta ra tiếp tục độ sanh hay ta phát tâm bồ đề cầu cầu thành Phật đạo Nam Bồ Tát, cho nên lúc đó ra đầu sanh. Thì ra đầu sanh thì sao, ra đầu sanh thì lúc đó cũng có thể gọi là còn có thể bị mê anh thanh măng còn mũi lúc đó thai đó. Đó nhưng mà sao ra rồi, nhưng mà tiểu Bồ Tát sẽ có đại Bồ Tát hộ về trì gia trì, và là căn tánh người ta là không thể nào mê hoàn toàn được, mê thời thôi, có người giải quyết cho chỉ điểm cho là tánh gì. Còn duyên giác thì sao, duyên giác thì sau khi thành tựu được 12 nhân duyên, quán được thành công 12 nhân duyên, nhập vào cũng là thiên chân niết bàn tương tự như vậy, nhưng mà ở trong một dạng đại kiếp thôi. À, một dạng là 10.000, 10.000 đại kiếp rồi cũng phát tâm bồ đề cũng ra hồi tiểu hướng đại tu tiếp. À, chứ không có ở luôn, cho nên gì cửa tiểu thừa thật ra là cũng vậy, tiểu thừa cũng là cửa để vào đại thừa mà thôi, rồi cuối cùng cũng tới đại thừa thôi, mất thời gian lâu thôi. Người ta mà một dạng đại kiếp hai dạng đại kiếp đó, người ta mà tu từ hàm phu phát người ta về tây phương cực lạc, người ta thành tựu mình lâu rồi, mình vô trong đó trốn mất ở trong đó lâu quá, cho nên mới Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới chê là hạt lép đó, chê là những người tiểu thừa là hạt lép, hạt giống lép hạt giống rang, à, cây nó không lên được nữa nó lép rồi, à, uổng mất cơ hội. Nhưng mà thật ra mà nói chúng ta không khinh được họ, vì các ngài ấy cũng vậy, thành tựu được ra khỏi sinh tử luân hồi là ngon rồi, còn mình nói mình tu đại thừa mà tu hoài đời này đến đời kia rồi không biết bao nhiêu kiếp rồi vẫn còn trong sanh tử luân hồi vẫn khổ đau như xưa. Mà quý vị thấy nếu mà một khi mà xa chân rồi á, thì ngàn chân ngàn kiếp sau đau khổ. Như trong kinh Trường Ngã Hàm quý vị thấy tả cảnh vô địa ngục, nếu như chúng ta phạm vào một trong năm tội ngũ nghịch, một trong năm thôi nha, kinh Địa Tạng đó, quý vị kể là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng làm thân Phật ra máu, à, xúc Phật thân huyết, ví dụ như bây giờ phá vỡ hình tượng Phật mà ác ý à, vậy thì sao, thì đọa vào địa ngục vô gián. Ở trong địa ngục đó thời gian là một ngày ở đó bằng nhiêu, bằng 60 tiểu kiếp ở nhân gian. Trong kinh A Hàm nói như vậy nha, quý vị nghe cho kỹ, một ngày một đêm ở đó trải qua bằng 60 tiểu kiếp ở nhân gian, thời gian dài như vậy. Và tuổi thọ là đó là bao nhiêu? Một đại kiếp. Một đại kiếp tức là thế giới này thành trụ hoại không, nó tan đi rồi đúng không, trái đất mà nó nổ tung, nó tan xác rồi, tan bành rồi, sau đó nó biến mất rồi, từ từ nó tụ lại, bây giờ nó có trái đất này trở lại như xưa, thì người đó ra khỏi địa ngục A Tỳ. Nhưng đó là gì? Chỉ phạm một tội thôi, chứ nếu mà quý vị phạm nhiều tội hơn thì thời gian nó nhiều hơn nữa. Đó, cho nên nhiều lắm. Cho nên trong kinh Trường A Hàm cũng nói, nếu mà người xuất gia chẳng hạn, hoặc là người lợi dụng Phật pháp, bây giờ có rất nhiều, mà ô phạm hủy nhục vừa phỉ báng Tam Bảo nè, bây giờ có đó, vừa phỉ báng Tam Bảo rồi thậm chí làm ô nhục cưỡng hiếp, nhưng làm những tỳ kheo ni rồi vân vân á, thì đọa vào đó thời gian là gì? Có bộ kinh nói là 48 dạng đại kiếp, có nói nó là 84 đại kiếp, thôi mình lấy số nhỏ 84 đại kiếp đi, 84 lần trái đất này sanh diệt rồi, sanh ra diệt đi, sanh ra diệt đi, vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ. Cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện mới nói đó, à, nếu có chúng sanh dối gạt của thường trụ ơi, dối gạt tăng gì hàng bạch y rồi đó vân vân đó, thì đọa địa ngục đó, phải không? À, khi thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, khi thế giới khác đó hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục khác nữa. Cái dạy dạy và trong kinh Địa Tạng không nói bao giờ ra, đúng không quý vị? À, trừ khi tội nghiệp hết mới được thọ sanh. Cho nên bây giờ có những chuyện đó không? Coi quý vị, có đầy. À, rồi trước đó có cô bé nào ở Vũng Tàu đó, cô gái đó, Vũng Tàu mà dùng chất độc cyanua đó, à, để mà đầu độc cha mình, giết chết cha mình. Rồi cái vụ mà con trai giết mẹ, giết cha bây giờ nhiều lắm. Vì giành tiền, giành đất, giành đai vân vân. Đó là đọa địa ngục A Tỳ cả đó quý vị, tội giết cha, giết mẹ. Bây giờ có hay không? Nhiều lắm. Cho nên chúng sanh đời này sau khi chết đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất nhiều. Thời mạt pháp đa số như vậy. Chư thiên cũng phải khóc hận. Vì sao? Trên cõi trời, vua trời Đao Lợi, Tứ Thiên Vương kêu trời ơi không được rồi, thế này Phật ơi, Bồ Tát ơi, chúng nó làm chư thiên chúng con bị ảnh hưởng. Trong kinh A Hàm cũng nói rõ, khi nào Đức Phật ra đời giáo pháp, Phật pháp ở tại nhân gian hưng thịnh thì chư thiên hoan hỷ. Vì sao? Vì họ được thịnh vượng. Người vãng sanh về cõi trời càng đông, người tu càng nhiều thì vãng sanh về đó nhiều, họ cũng được bền vững, họ thắng được Atula. Còn nếu như khi nhân gian loạn, khi nhân gian người ta tu theo Phật pháp ít, thì các vị vua trời cũng lo lắng. Vì sao? Chư thiên trống vắng, cung điện thì nhiều mà người thì ít. Cho nên quân Atula kéo lên đánh cho tan tác. Atula thì đông hơn, bây giờ thời nay là vậy. Cho nên ở trên vua trời Tứ Thiên Vương bây giờ cũng lo lắm quý vị. Vua trời Đao Lợi bây giờ cũng lo lắm. Tại vì sao? Nhân gian bây giờ ít người tu thiện để về cõi trời, cho nên phước báo chư thiên bây giờ giảm. Giảm thì sao? Atula, quân Atula mạnh hơn. Trong kinh Trường A Hàm ghi rõ như vậy. Tức là nếu mà như vậy thì sao? Atula nó mạnh hơn, nó quánh cả cõi trời. Cõi trời cũng hết yên thân, không yên thân. Cho nên là khổ lắm quý vị. Chúng ta coi vậy thôi chứ Phật pháp lưu truyền tại nhân gian cũng ảnh hưởng rất lớn, không chỉ ở mỗi chúng ta mà cả cõi trời. Cho nên tại sao người tu hành được chư thiên hộ vệ là vậy? Tại sao? Phải hộ vệ chứ, phải bảo vệ chứ. Không bảo vệ, bảo vệ chúng ta chính là bảo vệ họ mà. Họ cũng muốn mong muốn mình có phước báo để hồi hướng cho họ mà, đúng không ạ? Cho nên là quý vị mà, tại vì quý vị chưa có đọc nhiều kinh điển, cái thiền trang này, cái thỉnh thoảng có thời gian mở ra kinh Trường A Hàm, kinh kinh này kinh kia, dở dở coi chút, không coi hết toàn bộ nhưng mà cứ coi chút rồi hôm khác coi tiếp, lâu lâu coi, thì coi như vậy thấy ôi hay, thật là hay á. Đúng là tại sao tu phước báo lớn như vậy mà không tu, tại sao cứ đâm đầu vào chỗ chết, đúng không? Gọi là gì? À, thiên đường rộng cửa không người tới, địa ngục vô môn lắm kẻ tìm. Tại vì thiên đường thì rộng cửa, mở cửa hết ra mà không có ai tới, mà địa ngục thì cái gì, đóng chặt cửa rồi mà lắm kẻ vào. Tại sao? Nó ta chúng ta nó thích như vậy mà. À, thiên đường ở đây chúng ta nói Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy lúc nào này giơ cánh tay phải ra, cánh tay phải là biểu thị gì? Hết lòng hết sức đưa xuống chúng sanh đâu, lên đi, ta rước con về, ta đưa con về lên hoa sen, về Tây Phương Lạc. Mà chúng sanh nó mê ngũ dục lục trần quá à, nó tu được vài năm cái nó thấy con cái thằng chàng người yêu đẹp đẹp cũng chạy theo, thấy cô người yêu đẹp đẹp chạy theo mất tiêu. À, thấy cái danh chút xíu nó chạy mất tiêu, thấy nó làm pháp sư nó nổi tiếng chút cái nó ham cái tiếng pháp sư, nó làm pháp sư nó quên mất đường về cực lạc mất rồi. Cho nên là Phật Bồ Tát cũng chỉ thua thua chịu thua. Chúng sanh bây giờ quá mê, mê quá sâu rồi, mê quá lâu rồi, cho nên là không có cách nào, đành phải chịu thôi. Cho nên bây giờ tam thừa Phật pháp cũng giống như là gì, Bây giờ cái con đường giống như là gì, mờ nhạt đối với tâm trí chúng sanh, toàn là gì, thích những gì trước mắt thôi, còn cái gì lợi ích lâu dài, lợi ích cứu cánh rốt ráo ra sỏi thân tử coi như là để một bên. Vì vậy người tu tuy đông nhưng mà thành công ít. Ở trong lời giảng của bài Pháp Thập Niệm ký số đó của ngài Hồ Tiểu Lâm, của cư sĩ của chú Hồ Tiểu Lâm, giám đốc Hồ Tiểu Lâm, có thảo luận với hòa thượng, nói tại sao niệm Phật không có vãng sanh. Nguyên nhân là gì? Quý vị không luyện được cái tâm tha thiết với sanh tử. Quý vị hàng ngày gặp một chuyện gì đó, quý vị coi, việc đầu tiên quý vị nghĩ là gì? Có phải là quý vị nghĩ, ôi người thân mình thế nào, chuyện này người kia. Quý vị không nhớ đến Phật Bồ Tát. Cho nên luyện công phu đầu tiên chúng ta phải luyện gì? Luyện gặp chuyện gì hãy nghĩ đến Phật A Di Đà trước đi, Đức Phật A Di Đà quan trọng. Cho nên gặp chuyện gì đừng có nghĩ cha mẹ, đừng nghĩ con cái, đừng nghĩ người thân, đừng nghĩ thầy thiện trang. Hãy nghĩ ngay là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải như thế. Phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền. Phải như vậy, gặp chuyện gì phải luyện. Luyện cho nó quen đi. Thì đến lúc chết á, khi mà cảnh kinh hoàng sợ sệt hay cảnh gì hiện ra cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy tiếng là thành công. Còn bây giờ mà cứ chuyện gì cái, ôi con lo lắng quá, con phải gọi cho thầy thiện trang, con lo lắng quá, con phải tìm chồng con phải gọi cho chồng con thì đó là gì, quên Phật rồi. Phật đứng số 2 rồi, số 3 rồi. Khi chết rồi thì nhớ Phật. Cho nên hàng ngày gặp chuyện gì quý vị nhớ, việc đầu tiên phải đặt Phật vào. Phật nào? Đức Phật A Di Đà trước. Nhớ nha, nhớ nha quý vị, luyện đi, luyện bây giờ cho đến sau này. Thì cái đó là gì, luyện ở hai điều, một là tín lực là niềm tin, hai là nguyện lực là cái sức mạnh về nguyện vãng sanh, ba là gì, nguyện niệm Phật. Cho nên ba trong một, chỉ cần luyện trong hàng ngày giùm cho cái đi, khi đau khi ốm khi bệnh khi gặp tai nạn khi tất cả những cái gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật giùm, niệm như vậy đó. À, giống như hồi cái năm ngoái, năm 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 ngoái năm kia gì đó, có mấy người đi phóng sanh mà lật thuyền đó, xong rồi thuyền sang đấy đang quay như vậy rớt xuống đó, mà người đó niệm được mấy tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, nhưng có một chút không ổn ở chỗ là họ niệm nhưng mà họ niệm trong tán loạn, cái âm thanh đó là âm thanh của tán loạn, không phải là âm thanh của nhất tâm, nên là không biết vãng sanh hay không. Chứ nếu mà mình niệm mà nhất tâm rồi đó là chết sống gì không không quan trọng nữa thì là thành công chắc chắn luôn. Nên là hãy luyện đi nha, đừng có chấp thân thể, gọi là phá thân kiến giùm đi. Chết rồi sắp chấp nhận thân này bỏ, đau ốm chấp nhận thân này bỏ, chứ không phải hàng ngày cứ nói câu Phật hiệu nhiệm màu lắm, câu Phật hiệu tuyệt vời lắm, và thuốc A và đà trị tất cả các bệnh, mà tới khi bệnh cái là thôi thuốc thuốc đâu thuốc đâu, mua thuốc cho tôi coi, mua thuốc cho con, cho mua thuốc cho cha đi, mua thuốc cho mẹ đi, thuốc lên thầy mẹ đau quá thế này kia rồi đâu, người trợ niệm đâu tới đi trợ niệm cho mẹ đi, như vậy là sai rồi, tâm không trụ nổi trong tính, tức là niềm tin đối với Phật hiệu không đủ, niềm tin với đối với Đức Phật A Di Đà không đủ, chỉ nói là không làm được. Người làm được là gì? Là khi mà gặp hoàn cảnh nào, bất cứ khó khăn nào, bất gặp chuyện gì, phải là Phật hiệu xuất hiện đầu tiên, quy hướng Đức Phật. Quý vị làm vậy đi, thì cho dù công phu quý vị không đạt thành phiến cũng vãng sanh. Vì sao? Quen rồi. Cái đó là đúng như Đại sư Ngộ Ích nói, có tính, có nguyện, nhất định vãng sanh. Quý vị làm được. Đúng không ạ? Tại vì sao? Vì hàng ngày mình luyện như vậy đâu mà. Cho nên bây giờ hãy luyện đi, cơ hội mỗi khi gặp nạn, gặp một chuyện gì, niệm Phật giùm cho cái. Niệm Phật trước. Rồi sau đó hãy từ từ giải quyết sau nha. Chứ không phải là gặp cái giống như bây giờ, giống như đang đi xe gặp tai nạn, à cái đấy, giống như ở bên Trung Quốc á, cái năm đó người ta bị cái trận lụt gì đó, cái người ta nước ngập vô, cái người ta lo sợ chết, cái người ta bắt đầu gọi điện thoại về gia đình. À, chồng ơi cái số điện thoại tài khoản ngân hàng của vợ là như thế, vậy là niệm luân hồi rồi, À, lúc đó tài sản cũng không quan trọng đâu quý vị, nghĩ đi ha. Khi người ta chết rồi không quan trọng tài sản, không quan trọng gì cả, tất cả quan trọng là gì? Đối với chúng ta người niệm Phật, quan trọng là vãng sanh. Cho nên Đức Phật phải đứng ở vị trí số 1, gặp ma cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tối nằm mơ gặp ma cũng vậy đó, gặp ác mộng cũng vậy, liền với đi liền hoài, thì đó là gì? Cái sức mạnh quý vị đủ được hai điều là có tính có nguyện rồi. Thì cho dù quý vị niệm không nhất tâm, nhưng do cái tính lực và nguyện lực mạnh như vậy thì đến lúc cuối cùng 10 niệm quý vị không còn 10 niệm đâu, mấy niệm là quý vị vãng sanh. Đức Phật chớp được thời cơ liền, chỉ cần quý vị tâm quý vị đó lúc đó tương ưng là quý vị vãng sanh. Cho nên phải luyện cái chỗ đó trước, còn mình học giáo để làm gì? Để buông thôi đó, ráng buông 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 để làm gì? Khoáng được đó. Nên là bây giờ ráng luyện nha. Những người học không vô thì đang nói đúc kết lại câu đơn giản, đó là phương pháp dễ nhất mà có thể tu được và thiền gia thấy hiệu quả nhất, ai cũng tu được. Đó là phù hợp với phương pháp thập niệm tí số mà Đại sư Quang nói, là dùng chân thành mà niệm mà được. Đó, căn cơ chúng ta là tu vậy. Rồi nếu mà niệm được tốt hơn nữa, vô công phu hành phiến, hoặc là chúng ta hiểu được các pháp vô thường vô ngã mà nhập vô ngộ vô, thì quý vị buông được thân kiến được một phần thì tự nhiên cơ thể quý vị nó không ảnh hưởng với nhiều, đến lúc đau ốm nó rã rời quý vị cũng quán được. Cho nên quý vị niệm đắc lực thì tự tại vãng sanh. Nếu như quán được, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói quán pháp như hóa. À, tức là quý vị quán pháp giống như quyển người hóa. Các pháp là gồm có thế gian pháp, trong đó có thân thể chúng ta cũng là quyển hóa, là ảo, không thật. Thì quý vị sẽ được cái quả báo là gì? Tam muội thường tịnh. Tam muội thường tịnh là gì? Tam muội là chánh định, là chánh thọ, chánh huệ. Hình như bữa sau chúng ta học đúng không? Thì được như vậy rồi thì sao? Quý vị sẽ tự nhiên buông được cái thân này, lúc đó ra đi tự tại. Đương nhiên tự tại, dù có đau ốm cái nào cũng tự tại, ăn nhàn, thậm chí nở nụ cười ráng sanh. Vì sao? Thân thể nó không có ảnh hưởng mình nhiều. Cho nên người học pháp, hiểu pháp giúp được điều đó. Nhưng mà phải tu nha, chứ không phải học là tri thức không giải quyết vấn đề. Tại vì sao? Thì chẳng thấy rất nhiều người rồi, bình thường nói pháp thao thao bất tuyệt, nói giống như hoa trời rơi rụng, nói những điều rất hay, nhưng khi bệnh xuống cái thì nằm lơ lác ra, hỏi bảo niệm Phật đi không niệm nổi, vân vân, không có tin nổi, uống thuốc thôi, vân vân. Đó là niềm tin không đủ, hay nói cách khác quý vị chưa đủ chữ tín trong tín hành nguyện, quý vị chưa đủ chữ nguyện trong tín hành nguyện. Vậy thì quý vị có hạnh cũng không được vãng sanh. Vì sao? Đại sư Ngô Ích nói dù cho nếu mà niệm Phật quý vị niệm đến không giống như là tường đồng vách sắt, à, giống như mưa mà nó không có nước, nó không không qua, gió nó thổi không lay động, mà thiếu nguyện thiếu tín cũng không được vãng sanh. Quý vị học giáo pháp cho cố vô đúng không, học cho nhiều, nói đã đời mà quý vị không có tín, không có nguyện đối với pháp môn tịnh độ, quý vị đối với công niệm Phật này thì quý vị cũng không vãng sanh. Đời sau quý vị sẽ được kết duyên với Phật tiếp thôi, có thể dễ dàng gặp Phật pháp thân do nhân duyên đó. Cho nên là phải xem lại mình tu hành niệm Phật, tu tịnh độ đó, nhiều khi không có hiểu mình tu vào đường nào. Cái nói hoài, nói tới nó lui, nói hoài mà nó không vô được. Nói vô đơn giản là nói vậy thôi, đúng không? Thật ra có gì đâu, cứ hết mình hết sức vô, gặp chuyện gì cứ A Di Đà Phật là được, A Di Đà Phật là được, gặp gì đừng nghĩ gì hết đó, một câu đó là dễ tu nhất. Còn nếu như muốn tu vô công phu cho nhanh đời này tự tại thì cố gắng học pháp, hiểu pháp, dụng công, từ từ tiến lên, từ tiến lên, tiến theo năm tháng phước báo trổ ra, đời được bình an, mọi thứ nó bình thường, tuyệt vời, thật sự tuyệt vời lắm quý vị. Sau này quý vị nhất khởi niệm một niệm thôi là vạn sự thành đó, hòa thượng làm được. Thiện Trang á, thì Thiện Trang thấy một số thời tiền làm được, nhiều việc chỉ cần khởi tâm là thành tựu. Đó là gì, mình tu bao nhiêu năm có lẽ cũng có chút phước, thần hộ pháp cũng hộ trì, à, có nhiều chuyện, nhưng mà như thế chưa được. Vì sao? Đó là chỉ là hoa, cái hoa chứ phải là quả. Quả chúng ta phải ở Tây phương cực lạc, hoa thế giới này thôi không cần lắm, đúng không? Khổ khổ cũng được, à, không sao cả. Nhưng mà thật ra là do mình sao, quý vị tu mà quý vị buông được cái khổ rồi đó, quý vị buông được tham rồi đó, quý vị buông được những cái ham muốn ở thế gian đó, thì tự nhiên Phật Bồ Tát biết, thần hộ pháp biết quý vị không tham, cho nên sẽ gia trì cho quý vị đạt được được sống bình an hạnh phúc, vì quý vị không tham không đắm vào đó nữa. Còn những người tham còn đắm, Phật Bồ Tát biết cho nên sẽ không gia trì cho đời quý vị bình an đâu, phải đánh cho quý vị te tua để quý vị buông xuống. Cho nên là yên tâm, quý vị tu thật tốt á thì tự nhiên đời được bình an, quý vị tu dở dở đó thì đời quý vị còn khổ, bảo đảm luôn. Vì sao? Phật Bồ Tát biết phải gia trì cho nó khổ, cho nó để cho nghiệp báo nó đến, cho nó sợ đi nó mới buông. À, cho nên ai tu than đời khổ, ai nói đời con không chuyển được, thì quý vị xem lại, quý vị vẫn còn ham biến thế gian quá nhiều, quý vị chưa buông được, quý vị còn mong muốn nhiều điều quá. Còn khi quý vị không còn mong gì hết á, không mong con nó học giỏi, không mong con nó thành tựu, không mong chồng thế này, không mong chồng thế kia, không mong vợ thế này, không mong vợ thế kia, không mong nhà cao cửa rộng, thì tự nhiên quý vị được hết tất cả. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát biết nó buông rồi, bây giờ cho thêm nữa nó cũng không tham. Để, cho nên là phải biết điều đó. Cho nên những người á, phải không, mà càng cầu nha, nói thật cái tu mà thà dở dở, quý vị không phải căn tánh giải thoát á, thì Phật Bồ Tát có thể gia trì cho quý vị tin để tu. Còn quý vị đã là căn tánh mà đời này có thể được độ đó, Phật Bồ Tát phải gia trì ngược lại, phải gia trì vậy đó. Cho nên buông đi, buông tất cả là được tất cả đó, nên nhớ vậy chứ đừng ham nha. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang làm bao nhiêu năm nay, Thiện Trang cảm nhận thật được như vậy, rõ ràng như vậy. Cứ buông, chuyện gì đây thôi cứ để Phật Bồ Tát sắp xếp là tự nhiên nó thành công. Còn mình cái ham, mình cứ cố gắng mình bẻ đường này bẻ đường kia, thôi bẻ một hồi là không thành công. Nên là yên tâm đi đó, bây giờ đời này cái tin là giao cho Phật rồi, Phật Bồ Tát lo cho con không biết, con chỉ cần về Tây phương lạ thôi đó, thì gá cuộc đời như vậy là thành công rồi, nó tuyệt vời đúng không? Cho nên là mình phải biết tu chứ, không tu bao nhiêu năm rồi mà không biết tu uổng quá, thật sự đáng tiếc đáng thương. Chúng ta trở lại với bài như vậy, đây đang câu là gì, thì tiểu thừa là cửa vào của đại thừa, cố vị chi phương tiện giáo, cho nên gọi là, đó là phương tiện giáo, tức là phương tiện để mà dạy dỗ, dạy dỗ. Hữu tam thừa vi thông ư nhất thừa. Thêm nữa, tam thừa là thông với nhất thừa, tức là ba thừa thật ra là đi với thông với một thừa thôi, giống như cái xe trung chuyển á. Bây giờ quý vị biết ở Việt Nam nó có cái xe trung chuyển đúng không ạ? Quý vị muốn đi xe Thành Bưởi, Phương Trang hay xe gì đó, nó sẽ có nhiều cái xe nhỏ đưa đưa một hồi cũng cũng đưa lên cái xe lớn đi về thôi thôi. Đó là như như các cái xe gọi là tiểu thừa thông tam thừa đó, nó sẽ thông với nhất thừa thôi. Cố diệt danh phương tiện giáo, cho nên cũng gọi là phương tiện giáo, tức là phương tiện để mà dạy dỗ. Dĩ thượng kinh luận, tức là những kinh luận ở trên, kinh luận mà mình đã trình bày trên đó, chánh hiển là thật sự hiển bày, đúng là hiển bày. Thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa chi chỉ, à, về cái chỉ là gì, chỉ là ý chỉ hay là tông chỉ của gì, của câu kinh văn là khéo lập phương tiện hiển thị ba thừa. Thượng đệ thất tướng chuyển pháp luân cánh, tức là cái tướng thứ bảy chuyển pháp luân ở trên là hết, cánh là hết, à, yeah, đó là hết rồi, hết tướng thứ bảy, tướng chuyển pháp luân rồi. Tức là bây giờ chúng ta đang học 8 tướng thành đạo đúng không, đây là tướng thứ bảy là chuyển pháp luân, còn tướng thứ tám nữa là hết. À, quý vị nhớ không ạ? À? 8 tướng thành đạo. Như vậy đoạn này thì đang xin đọc lại. Thêm nữa, trong sách Pháp Hoa Văn Cú ghi, phương tiện là cửa, là chân thật làm cửa, chân thật được hiển bày. Cái chữ chân thật này đó là chân thật y tế đó, à, giống như trong câu chân thật y tế, chân thật đây là giống như tự tánh vậy đó. À, mà ở đây mình hiểu như vậy. Sự thành công bởi do phương tiện, y theo giải thích này thì tiểu thừa là cửa vào của đại thừa, nên nói đó là phương tiện giáo hóa. Thêm nữa, tam thừa là thông với nhất thừa nên cũng gọi là phương tiện giáo hóa. Các kinh luận trên đúng là hiển bày ý chỉ của thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa. Hết tướng thứ bảy, tướng chuyển pháp luân. Rồi, hết tướng thứ bảy rồi. Đó, quý vị thấy không? Tướng tướng thứ bảy đó là tướng gì? Chuyển pháp luân. À, bây giờ chúng ta đến tướng thứ tám, à, là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh. Chữ này canh, canh bát là G8. Nhập niết bàn, tướng nhập niết bàn đó. Như vậy tướng thứ tám và tướng nhập niết bàn. Câu kinh văn tiếp theo: ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. À, tức là đối với bậc hạ căn và trung căn, trung căn và hạ căn thì nhi hiện diệt độ, tức là mà thị hiện diệt độ. À, thị hiện có diệt độ đó. À, tức là đối với hàng trung căn và hạ căn thị hiện diệt độ. Giải đó, tức là trên này là kinh văn, ở trên cái câu cái này là lời của hòa thượng Tịnh Không nè. Còn đây là giải, là chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ, ngài soạn, ngài trích từ các bộ luận khác, các bộ kinh, các bộ luận khác. Trung hạ cứ ngụy dịch, tích sa tạng giữ cao ly tạng bổn. À, tích sa tạng bổn giữ cao ly tạng bổn, tức là cái chữ trung hạ đó ở trong câu kinh văn là ư thử trung hạ nè, thì chữ trung hạ, cái chữ hạ này là căn cứ vào bản dịch thời triều Tào Ngụy. Thời Tào Ngụy hay chính là thời Tam Quốc, quý vị biết cả Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, thì đó có nước nước Ngụy đó, thì nước Ngụy đó là chính Tào Ngụy, chứ không phải nước Ngụy là chế độ Ngụy quân Ngụy quyền, không phải nha, không phải đó. Ngụy đây là Ngụy của thời Tam Quốc, là thời Tào Ngụy ở bên Trung Hoa. À, thì gì, tích sa tạng bổn, tức là cái bản Đại Tạng Kinh gọi là tích sa tạng. À, ở trong cái bản kinh, bản dịch triều Ngụy ở trong tích sa tạng, tích sa tạng là còn cái chữ này á, mà tra từ điển á, có khi nó ra là thích, nhưng mà thường đọc tích sa, các vị hòa thượng trước đều đọc là thích, tích sa tạng hết á, cho nên bây giờ mình dịch thích sa tạng thì nó kỳ, mình phải dịch theo các vị hòa thượng trước. Thì tích sa tạng đây là bản Đại Tạng Kinh khắc vào trời thời nhà Tống đó. Và sau đó bị có nhiều cái vấn đề thì cuối cùng cũng xanh xong khắc xong vào năm, hình như là năm 1234 là xong ra được khắc. Còn cao ly tạng á, đằng sau nó nói bản cao ly tạng, cao ly tức là bây giờ chính là nước Triều Tiên, Hàn Quốc. Đó là hồi xưa á, đất nước Hàn Quốc với Triều Tiên á, thật ra là một nước gọi là cao ly. Có thời á, mình có cái học cái nước, đất nước gì, cái nước gọi là nước gì nữa hả, đó, thì cái nước đó cũng là thuộc về Hàn Quốc bây giờ đó, hoặc là Triều Tiên bây giờ đó, giống như chúng ta có cái hình như có cái nhận có đất nước gì đó, thì từ từ bữa nào học lại nhớ. Thì tùy thời, giống như là mỗi thời đại thì cái đất nước nó cứ chia ra, nó chia vô, giống như Việt Nam chúng ta đó, hồi xưa mới đầu cái gì học lịch sử thì có Văn Lang Âu Lạc đúng không ạ, đó giống như học nha, không biết bây giờ Văn Lang Âu Lạc đó đúng hay không thì cũng không biết nữa, tại vì sau này có ngài giáo sư Lê Mạnh Thác ngài nói là không có hai nước đó, nhưng mà học lịch sử thì mình học có, thì bây giờ cũng không biết được nào. Thôi thì cứ tạm nhận hồi xưa có Văn Minh Âu Lạc đó, rồi có sau này thì Chiêm Thành là Chăm Pa rồi đúng không, rồi Chân Lạp rồi vân vân đúng không, nhiều nước rồi cuối cùng mình thống nhất một hồi là thành ra đất nước Việt Nam theo bản đồ bây giờ. Thì có mỗi thời đại nó khác nhau, cho nên gọi bản Cao Ly Tạng cũng vậy thôi, mình nói là tạm là của Hàn Quốc đi, của Triều Tiên đi. Triều Tiên thì bây giờ Hàn Quốc với Triều Tiên, Bắc Triều Tiên bây giờ đó. Đó, thì coi như là bản ngụy dịch này là có trong hai bản đó nha. Đây là bản ngụy dịch, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ trong thời Tào Ngụy, thời Tam Quốc, Tam Quốc Chí đó, thời đó đó, quý vị hiểu rồi. Cho nên là bản này là bản cái chữ Trung Hạ này trích trong đoạn đó. Thử thử thị bát tướng thành đạo trung chi đệ bát bát niết bàn tướng, à, tức là đây là cái tướng thứ 8, tướng nhập niết bàn, bát niết bàn tức là nhập niết bàn trong 8 tướng thành đạo. À, bây giờ chúng ta học cái tướng cuối cùng là tướng tướng thành đạo là tướng gì? Nhập niết bàn. Quý vị nhớ 8 tướng thành đạo, tướng đầu tiên tướng gì không mà? Hay là học xong là 8 tướng rồi không biết gì hết, ngơ ngơ ngác ngác. 8 tướng thì tướng đầu tiên là xả đầu xúc đúng không ạ? À, giáng vương cung đúng không ạ? À, thì chúng ta biết là vậy. Hay là có khi là có thêm cái tướng thác thai nữa, gá thai, đầu thai đó. Rồi sau đó những cái tướng sau nữa vân vân. Đấy thì chúng ta có những tướng đó, trong đó có tướng chuyển pháp luân là tướng thứ 7 và bây giờ là tướng thứ 8 là tướng nhập niết bàn hay là bát niết bàn. À, bát niết bàn là cũng nghĩa là nhập niết bàn. Niết bàn cửu dịch vi diệt độ, tân dịch vi viên tịch. À, chữ niết bàn đó, bây giờ chúng ta học hiểu về niết bàn thì cửu dịch tức là cách dịch hồi xưa. Cách dịch hồi xưa đó là trước thời ngài Huyền Trang. À, thì các vị dịch giả sẽ dịch là thành gì? Diệt độ. À, còn tân dịch là tính từ thời ngày Huyền Trang trở về sau, ngày đại sư Huyền Trang á, thời nhà Đường á, thì sẽ là gì? Là dịch là viên tịch. À, có nghĩa là ngày Huyền Trang, quý vị biết ngày Huyền Trang thì mình lấy cái giả thiết là năm 598 đến 662 hay 664 sau công nguyên, thì ngài đi qua Ấn Độ, ngài học rồi ngài kinh rồi ngài về ngài dịch, ngài về phiên dịch thì ngài dịch lại, ngài đổi một số, như hồi xưa chữ niết bàn dịch là diệt độ thì ngài nói dịch là viên tịch, cho nên bây giờ chúng ta không có viên tịch sử dụng nhiều hơn đúng không ạ? À, nhưng mà thật ra người xuất gia về chết một cái vô viên tịch, đâu có viên tịch đâu, có nhập niết bàn được đâu, chết là đi luân hồi mà cũng kêu viên tịch. Thì thôi bây giờ để sửa lại một chút dùng chữ tịch, không có giống chữ viên. Viên tịch là nó nghĩa nó lớn lắm, chúng nữa chúng ta học chúng ta thấy nghĩa vô cùng lớn, đâu có thể nào lãnh thọ được, phải là bậc thánh nhân. Còn bây giờ chết nhiều khi bất đắc kỳ tử, ngáp ngáp mà không nổi nữa, thở không hổn hển, thở không nổi nữa, cắm cái dây vô thở rồi cuối cùng rút dây chết, mà gọi là niết bàn sao được đúng không? Làm sao mà có nghĩa diệt độ sao được, có nghĩa viên tịch sao được? À, chúng nữa chúng ta sẽ học cái nghĩa diệt độ là gì, viên tịch là gì, thì có thể đúng đúng như vậy không đó. Cho nên bây giờ lạm dụng, không học Phật pháp rồi đó, lạm dụng xài từ nó sai. À, cho nên chúng ta không nên dùng từ sai. À, còn cái vãng sanh thì ai cũng nghĩ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà hòa thượng Tịnh Không nói vãng sanh, nhưng vãng sanh về đâu? À, cho nên là thay vãng sanh Tây Phương gọi là vãng sanh Tây Ninh, đúng không? Tây Ninh á, hoặc là vãng sanh Tây Ninh là gì? Đầu thai vào cõi Tây Ninh, à, và thế vô tỉnh Tây Ninh làm người, làm súc sanh, làm gì đó vân vân, đâu biết được làm đâu. Cho nên là gì? Phải nói mình là người học Phật. Người không học không nói, nhưng mà mình học mình phải nói cho rõ. Cho nên dùng chữ tịch là thầy Trang thấy hợp lý. Tịch là gì? Nên là thôi hết rồi, im lặng rồi, nó thanh vắng lặng rồi, là người đó ra đi rồi thì hợp lý, hoặc là vãng sanh rồi, nhưng đó là nói cho người tu tịnh độ, nhưng mà vãng sanh là về đâu mình không biết nè, vãng sanh cực lạc mới chắc ăn nè, cho nên phải dùng từ cho chính xác. Chứ bây giờ lạm dụng quá, ai mà cũng chết rồi, người xuất gia cũng dùng chữ viên tịch hết đó. À, và như thế thì nó không đúng, à, thành ra vọng ngữ mất tiêu. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, bây giờ hiểu rồi cách dịch đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chữ diệt độ nè. Diệt độ giả tức là diệt độ là gì đó? Diệt độ là diệt sanh tử chi nhân quả, độ sanh tử chi bộc lưu. Đây, ý nghĩa hai cái. Thứ nhất là diệt là gì? Diệt đi cái gì? Nhân quả của sanh tử. Ghê chưa? À, quý vị phải diệt được nhân của sanh tử, diệt được quả của sanh tử thì mới gọi là diệt. Còn độ là gì? Độ là vượt qua. Vượt qua gì? Vượt qua được cái lưu, bộc lưu. Bộc lưu cái dòng thác chảy mạnh, cái dòng nước mình nó chảy như thác vậy đó. Của gì? Của sanh tử thì mới gọi là diệt độ. Thế mới dùng từ diệt độ viên tịch được chứ, đâu có dễ. Quý vị còn nhân quả có sanh tử không? Còn, mình đang tạo nhân nè, tham sân si mạn nghi nè, Hay nói cách khác, nói gom lại đơn giản là còn chấp trước thì vẫn còn trong sanh tử, đó là nhân của sanh tử. Còn chấp trước là nhân của sanh tử thì sẽ là quả của sanh tử. À, khi nào hết nhân rồi thì quả nó sẽ hết, diệt được nhân, diệt được quả thì chứng được niết bàn, cho nên là diệt được. Và thứ hai là gì? Độ là vượt qua. À, độ là cái từ từ độ, quý vị thấy có bộ thủy đó. Ở đây ai nhìn thấy cái chữ không? Thấy bộ thủy không? Ai học thì tháng á, độ là có bộ thủy. Thủy là gì? Là vượt qua con sông. Đó là dòng chảy của sanh tử á. Cái dòng chảy sanh tử nó giống như là dòng thác mạnh nó xối vào á. Mà trong kinh Tiểu Thừa, trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya, Đức Phật hay dùng mấy ví dụ sanh tử giống như là bốn cái dòng thác lớn nó chảy cùng lúc. Mà bây giờ mình muốn vượt qua được bốn dòng thác đó đó, dòng 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 nước lớn của bốn dòng thác đó thì gọi là vượt được sanh tử. Đâu đơn giản đâu, bây giờ dễ không? Vì thấy ngài thiền sư Viên Trạch, ngài tu đến nỗi ngài biết trước là 3 năm sau bà kia mới mang thai 3 năm rồi, mà ngài tránh còn không được, tránh hoài đó, tránh hoài rồi cuối cùng gặp cũng phải vô dòng sanh tử. Cái đó là biết thôi, biết mà chống đỡ không lại, vô cũng đầu thai cho bà đó, không đơn giản. Cho nên gì? Phải độ là vượt qua, phải đi qua những cái dòng thác sanh tử nó kéo như vậy. Cho nên mới trong bài Tứ Liệu Giảng của Đại sư Vĩnh Minh, ngài mới nói gì? Hiểu thiền, hiểu vô tịnh độ đó. À, thì gì? Cửu tu, thập tu, chính cửu lạc lộ, tức là 10 người tu thì 9 người lạc đường đó. À, ấm cảnh tác gì khi thời, tức là khi ấm cảnh hiện ra thì tức thời đi theo nó. À, tức là gì? Khi mà cái cảnh ngũ ấm nó hiện ra, cái cảnh sắc ấm nó hiện ra thì ngay lập tức đi theo liền. Tu thiền đó, có tu thiền mà chưa có đạt được đến định độ đó. Tu thiền nó là ngộ rồi đó, ngộ rồi mà chưa chứng được đó, vẫn là luân hồi như vậy, huống hồ chi thàn phu. Cho nên vượt qua cái dòng sanh tử là vượt qua nghiệp lực. Cái dòng thác nghiệp lực nó chảy mạnh như bốn cái dòng thác lớn nó xối vào người mình, mà mình làm chủ, mình đi qua được đó. Đó là gì? Là mới gọi là độ dòng sanh tử đó. Cho nên ở đây câu kinh giải thích rất hay là gì? Diệt sanh tử chư nhân quả, tức là diệt được cái sạch nhân quả của sanh tử. Nhân hết, quả hết. Quả hết là đời sau không tái sanh làm người, làm trời, làm Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Đó là quả hết. Nhân là gì? Diệt hết kiến hoặc và tư hoặc, hay là kiến tư hoặc 10 loại. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, tham, sân, si, mạn, nghi, hết. Đó là diệt cho nhân. Đạt được cái quả là gì? Là không thọ thân sau trong luân hồi nữa. Đó là diệt, là nhân quả của sanh tử. Rồi độ sanh tử chi bộc lưu, tức là vượt qua cái dòng thác nước của sanh tử và không bị thọ nữa. Chứ không phải tôi vượt qua được rồi cuối cùng tôi đi đầu thai, tôi không biết đi đầu thai đâu, nó kéo tôi cái chạy vô đường nào. Cho nên tu đà hoàng, quý vị thấy tuy là diệt nhưng mà diệt được một phần, cho nên nó vẫn kéo. À, nghiệp lực nó kéo kéo, nhưng mà đi đâu? Đi đâu đó cõi người cõi trời thôi, chứ không đến nỗi vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn chúng ta khó lắm, trên dòng thác sanh tử không dễ gì. Chúng ta may mắn pháp môn tịnh độ là đi tắt qua khỏi tam giới, rồi viên sanh tứ độ, lên cõi Tây Phương Lạc một cách dễ dàng. Đó, rồi chúng ta đi ra khỏi tam giới theo chiều ngang, chứ không phải theo chiều thẳng đứng, không phải thụ xúc tam giới mà là gì? Hoành xúc tam giới dễ hơn. Chứ mình đi vượt qua này để mình đi chứng niết bàn không dễ chút nào. Xưa nay có mấy ai làm được đúng không? Xưa nay nhiều người đó, tu thiền ngộ rồi cũng không làm được nữa. Chứ chưa nói phải chứng cơ, phải chứng, mà chứng phải chứng quả vị cao, phải chứng từ tứ quả A La Hán trở lên thì mới được. Tam quả trở xuống là chúng chịu thua, cũng theo nghiệp nó lôi kéo. Cho nên là diệt được cái nhân một phần thôi, diệt được cái quả một phần thôi, không diệt hoàn toàn được, rồi cũng không thể thoát được dòng sanh tử được. Thì lời giải ở đây dịch nghĩa như thế này: trung hạ căn cứ vào bản ngụy dịch trong bản Tích Sa Tạng, tức là bản Đại Tạng Kinh Tích Sa Tạng, và bản Cao Ly Tạng. Cao Ly Tạng là bản Đại Tạng Kinh của bên bên Triều Tiên, quý vị thấy không, Đại Tạng Kinh bên Triều Tiên nữa, chứ không phải là biểu mỗi Đại Tạng Kinh của chữ Hán không đâu. Đây là tướng Niết Bàn thứ 8 trong 8 tướng thành đạo. Niết Bàn cách dịch cũ là diệt độ, cách dịch mới là viên tịch. Diệt độ là diệt nhân quả của sanh tử, độ tức là vượt qua dòng thác chảy của sanh tử. À, đây là chúng ta cố gắng vượt qua dòng thác chảy sanh tử, mình cứ lắng làm đi, làm đời này được, đi được một bước là đỡ được một bước, có đi sẽ có đến. Đường đi khó không phải vì khó bị gì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ gì vì khó bởi vì lòng người ngại núi e sông. À, ngài Nguyễn Thái Học của Việt Nam nói như vậy. Nên chúng ta không sợ là đường đi về Tây Phương Cực Lạc xa xôi, không sợ là đường sanh tử nó xa xôi, mà chỉ sợ gì lòng chúng ta không kiên định, lòng chúng ta không vững vàng. Còn nếu chúng ta vững vàng đi từ khi biết pháp môn tịnh độ cho đến tu đến hết đời, ai cũng sẽ bản sanh hết đó. Nếu mà kiên định vẫn vững vàng mà tu cứ tiến 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 tiến, chắc chắn bản sanh. Chỉ sợ rằng giữa đường thoái chuyển cho nên rớt lại sau người, tại nhân hậu giả trong kinh Vô Lượng Thọ nói rớt lại, rớt lại phía sau mặt trời. Mà thường nhiều là như vậy đúng không? Người tu thì rất đông, nhưng người giữ được cái tâm tốt ban đầu, người vững bước đi được như ngày xưa không nhiều, thường vài năm. Quý vị thấy rất nhiều đồng tu phải không? Quý vị thấy đồng tu trên mạng có cô đó, cô thầy làm nó ấn tống tượng Phật, ấn tống rồi làm khí thế, mới đầu thấy tu nhiều đúng không, chia sẻ Phật pháp nhiều, dần dần đi làm Phật sự rồi đi đi dần dần chạy đi cúng theo cúng kiến là đủ thứ cái chuyện tâm thoái chuyển không dễ đâu quý vị, nhiều lắm. Hằng hà người thoái chuyển, hằng hà sa số người thoái chuyển, còn cái người mà trụ được từ đây đến cuối đời khó lắm. Thì ngang thấy rồi, bao nhiêu đồng tu dù tu mới dù tu trước vân vân rồi cũng thoái chuyển. Xưa nay kìm 10 bạn đồng hành không mấy ai, cho nên là cuối cùng là thường độc hành, thường độc bộ thôi. Đường về Tây Phương chỉ một mình thì sao, kiếm người không thoái chuyển ít quá à, thì ra đi thời gian hay thoái chuyển, mà may á, trong cái số người thoái chuyển sau thời gian họ quay lại họ tu tiếp được còn còn mừng. Còn cái người mà rớt rồi không quay lại được thì nhiều hơn nữa, ít lắm quý vị. Thì ra nói tu mười mấy năm nay rồi thấy đa số vậy, có nhiều người mình thấy họ hồi xưa tu trước mình, thậm chí trên giảng kinh thuyết pháp khí thế rồi sau này cũng thoái chuyển. Vì sao vậy quý vị? Vì thiếu, thiếu chỗ nào? Thiếu hành tính giải hành chứng không tương ưng. À, có nghĩa là không đủ. À, nói Phật pháp được nhưng mà năng thiết bất năng hành thì thoái chuyển thôi. À, cho nên rất khó, rất khó. Còn người tại gia nhiều gia duyên ràng buộc, chồng gây khó khăn chút chịu không nổi, con gây khó khăn chút chịu không nổi, đồng nghiệp vân vân, bà con gì đó vân vân, hoàn cảnh nó tréo một chút xíu rồi thôi chuyện. Có người tu rất tốt cái nhưng mà từ khi có con cái thời gian không có, lo chăm sóc con, lo đứa con quá hết tu được, muốn tu lắm không có thời gian tu. Có người vì tu thì tốt nhưng mà từ khi nhận chức mới, lên công việc mới, nhiều việc quá, mới đầu cũng kia lấy lý do lên chức lên lương có quyền hơn, độ sanh được nhiều hơn, có tiền nhiều hơn, làm một Phật sự nhiều hơn, nhưng mà thời gian sau tu hết nổi, tâm ràng thường mặc thối thui luôn. Vì sao? Có thời gian đâu nghe Phật pháp bao nhiêu đâu, hồi xưa Phật pháp là số 1, bây giờ dần dần lạc rồi, nó lạc từ từ quý vị, ngán không nghe không vô nữa. Hồi mới đầu vô nghe thầy Thiện Trang giảng đã ơi là đã, bây giờ nghe sao thầy giảng cao quá con nghe không vô. Vì sao con nghe không vô mà mấy đồng tu khác nghe vô? Vì đồng tu khác họ tiến, họ đi cùng ngang với thầy được, còn mình thì rớt lại phía sau rồi, mình nghe nó phiền não không vô là đúng rồi. Cho nên là do mình chứ ai, thầy tiến mà con không tiến thì con rớt lại chứ sao, còn không thầy rớt lại thì con không, thì mọi người tiến lên, mọi người sẽ đi theo học người khác không học thầy Thiện Trang nữa, còn quý vị rớt lại thì thôi chịu thôi chứ bây giờ sao vậy đó, hết cách. do mình thôi, mình vẫn tham ta bà mà, mình ham quá mà mình không buông, mà ham phước báo vẫn là tham đó thôi, ham độ sanh cũng là tham đó thôi, thật ra mà nói cũng là ham phước, cho nên là không thoát được cái tham thì làm sao, phải xả, phải tùy duyên à. Tu hành là quan trọng nhất tùy duyên, cho nên nhiều người dụ hiện trang lắm, dụ thầy phải đi giảng nè, ra mời ra chùa con giảng nè, thầy qua đạo tràng con giảng nè, thầy qua Mỹ giảng, thầy qua Úc giảng, thầy qua nơi nơi kia, cho nó không đi thì sao, thiện trang nghe lời hòa thượng còn yếu lắm, 40 tuổi trở lên hòa thượng mới đi ra ngoài, năm 1977 hòa thượng 40 tuổi mới ra xuất ngoại ra Hồng Kông giảng kinh, thiện trang nói thôi, hòa thượng nói đó là thời tôi, còn thời quý vị sau này chắc phải 50 tuổi mới được á. Thiện gia nói thì ôi mình 40 tuổi rồi, mình cũng năm nay chuẩn bị 41 tuổi rồi, cũng không đủ khả năng, thôi núp bóng thôi, kiếm chỗ nào yên yên đạo tràng nào núp cho rồi, ít người lui tới mình tự tu. À sẵn đây nói luôn cho quý vị, tuần sau chúng ta chịu khó nghỉ, thiện gia định cho nghỉ 2 buổi, không biết nên nghỉ 2 buổi hay 1 buổi. Thiện trang từ ngày mai thiện trang sẽ tắt các dịch vụ mạng của mạng xã hội để tu khoảng mấy ngày ha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thiện trang sẽ không ngày, tại vì ngày Tết mùng 1 Tết chắc là khỏi cộng tu luôn đi, tại về đằng nào quý vị cũng tiếp khách rồi, cho nên nghỉ luôn ha, ngày thứ chủ nhật tuần sau nghỉ khỏi cộng tu luôn đó, không có giảng luôn, không giảng thứ tư tuần sau, không giảng thứ bảy tuần sau, cho nghỉ 2 bữa để thiện trang tụng tu thời gian, thiện trang sẽ không trả lời bất cứ cái nào, quý vị khỏi chúc Tết nha, hẹn quý vị vào mùng 4 đi, mùng 4 Tết âm lịch Việt Nam, tức là ngày bao nhiêu đó, tức là thứ tư tuần sau nữa đó, thiện trang sẽ giảng lại. Thì như vậy để lâu lâu tranh thủ thời gian, bị bình thường phiên dịch miết không dám nghỉ, vì nghỉ người ta cứ đưa bài tới mình không cái kịp xử lý rồi trao đổi, cho nên cứ cuốn vào không có thời gian tịnh tu. Thôi đợt này tranh thủ Tết tịnh tu một thời gian để vô sâu hơn xuống nữa, mình phải tự độ mình, lấy độ mình là quan trọng, độ sanh tùy không quan trọng, đúng không ạ? Mà thật ra tự độ chính là độ tha, tự độ và độ tha không hai, khi mình có công phu, khi mình có khả năng thì mình mới độ người ta được, mình nói mà mình không làm được đó. Và bây giờ thời đại này phải là mình phải gì, phải tùy thuận theo chúng sanh, bây giờ mình nói người ta, mình khuyên người ta nhập thất tu đi, mình không tu, người ta mình không biết, người ta không biết mình tu hay không, thôi mình biểu diễn đi. Ở trong 10 ân đức của Bồ Tát á, của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh trong kinh Hoa Nghiêm á, quý vị có ân đức thứ 8 á, gọi là ẩn thật thí quyền ân, có nghĩa là gì à, hay là còn ẩn thật không, ân đức đó là ẩn thật thí quyền rồi thì không nói, cái ân đức thứ 9 á là gì à, ân đức thứ 9 có một cái ân đức thứ 7 8 9 thì chắc quên rồi, có 10 ân đức thì trong đó có một cái ẩn liệt ẩn thắng hiển liệt ân, có nghĩa là Phật Bồ Tát tuy cái ngài năng lực có thừa, cái ngài không cần tu. À, nhưng mà do đời này chúng sanh kém quá, cũng phải biểu diễn tu cho chúng sanh thấy, ta cũng phải biểu diễn ta dở cho chúng sanh thấy, rồi ta tu từ từ, từ. À, trong 10 cái ân đức của trong Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm á, của Phật Bồ Tát thì vậy thôi. Thiện Trang nói quý vị nhiều chuyện không, khuyên quý vị cứ nhập thất tùng đi, đúng không, vân vân thế này kia, thôi để Thiện Trang làm. À, làm thì tuần sau, à, từ chủ nhật ngày mai tu, nói chung là từ ngày mai thì đang tu cộng tu với quý vị, xong rồi Thiện Trang xin nghỉ, xin phép quý vị đóng cửa nghỉ một thời gian đó, nghỉ 2 buổi giảng thôi, à, thứ bên tư thứ bảy tuần sau, có hẹn quý vị thứ tư tuần sau nữa, tức là mùng 4 Tết gặp nhau à, và cái bữa cộng tu tuần sau cũng là nghỉ luôn nha, à, như vậy là nghỉ luôn, và quý vị để ý có lịch khóa tu ngày mùng 7 mùng 8 gì đó, là mùng 7 mùng 8 Tết đó. Đó thì bắt đầu tu 2 ngày cho đồng trên online, quý vị để ý cho ha, để thiền trang cũng phải luyện công phu, và sau này thiền trang phải cố gắng, cứ thỉnh thoảng mấy thời gian thiền trang phải làm, mình phải làm gương đúng không, mình nói người ta mà mình không làm, mình như vậy đâu được, để gì mình nghĩ, thật ra là gì, không tiếp xúc với quý vị là thứ nhất, khỏi Zalo, khỏi Facebook, khỏi gì gì đó, khỏi hết, là đỡ phiền não rồi, không có coi tin tức, không biết gì hết, là đỡ phiền não rồi, là được. Thứ hai, không phiên dịch, không bị đo giảng thì không bị áp lực. Đó, mình phiên dịch một cách nhẹ nhàng để học pháp và tu thôi, niệm Phật thôi, thì mấy ngày như vậy vào công phu thì như vậy mình phải độ mình đó, đúng không? Mặc dù hiện tại thì đang tu như thế này cũng không có vấn đề gì cả, vẫn lên, quý vị thấy vẫn công phu nó cứ lên đều đều, từ từ tiến, nhưng mà lâu lâu chạy nhanh một chút cũng được, lâu lâu cũng phải vô sâu hơn đó, cho nên là hãy cố gắng đó, thông báo cho quý vị trước như vậy. Tết đừng chúc Tết, đừng làm gì ha, thì nhân cố gắng tránh cơ hội này tao Tết đấy. Tết mọi năm toàn bị gặp khách, năm nay là cơ hội trốn được rồi. À, thiện Giang nói Tết là hồi xưa thì nó chỉ cần mong Tết trốn được, kiếm chỗ nào trốn là dùm cái, khỏi ai chúc Tết, khỏi ai làm phiền để mà tu. Bây giờ đúng rồi, năm nay có cơ hội rồi, có cơ hội rồi mình phải làm, đúng không? Nhân cơ hội này là tốt nhất mà. Thế gian vào ngày, vào những ngày này người ta bận rộn, người ta khổ đau, người ta phải phiền não, mình trốn được à, chứ nên là cái đó tuyệt vời đó. Như trong cái Quy Sơn Thanh Sách mà mình nói, giống như những ngày này đó, chúng ta là cái gì, là bây giờ gì? Toàn là đàm thiết nhân gian tộc thoại đó. Hay gì gọi là khiết liễu tụ đầu huyên hiên à, đàm đản thiết nhân gian tạp thoại, tức là gì, ăn rồi đó, mấy ngày Tết là thật là đúng vậy vậy đó, ăn rồi khiết liễu, tức là ăn rồi, ăn xong rồi thì sao, tụ đầu huyên hiên, tức là tụ đầu nói chuyện rộn ràng hết, nhưng mà gì, đản thiết nhân gian tạp thoại, tức là chỉ cần toàn là gì, nói bàn luận những chuyện tạp nhạp ở thế gian cái gì nữa, chỉ hiểu tranh thủ mình phải tránh. Cho nên là gì, à, Thiện Trang có làm một câu đối, nên là viết như thế này, là tại vì nhân cái viết cái bản Thiện Trang mới treo lên, nó viết thử, thì nó viết câu đối: trí giả nhạo tỉnh xứ, ngu nhân hiếu hiên phương. À, tức là gì, người trí á, thì sao, ưa thích nơi nhàn, nơi yên tĩnh, là trí giả nhạo tỉnh xứ. Còn ngu nhân hiếu, hiếu hay háo được không, hiếu háo cũng được đó. Chữ hảo á, nhưng mà đọc âm hiếu cũng háo à, huyên phương, huyên là ồn ào, cái nơi ồn ào à, thì Nhân mới viết lên bảng lần trước đây nè, mới treo được cái bảng lên viết à, viết đó câu, để cái câu đối à, viết thôi, tạm viết thôi, đã tự nghĩ ra tự viết, viết đối rất, đối rất chuẩn luôn à, đây bữa sau để mà dạy các bạn những cái bộ câu đối, lấy câu đối đó cũng được. Đó là quý vị ơi, nghe, ăn rồi thì gì à, thích như vậy, ồn ào người thế gian vậy, mình phải đi ngược dòng thế gian đúng không ạ? Quý vị do bận gia đình, quý vị bị bận chùa chiền, quý vị bị nhiều thứ quá, thì ra không có gia đình, không có chùa chiền, không có lo gì cả, tranh thủ mình đi ngồng ngược dòng thế gian. Nên là những người đi ngược dòng đời chứ mới mới là ngược đời chứ, đúng không? Người ta ở thế gian người ta hay nói là gì, người thành công thường có hơi có lối đi riêng là gì đó, mình phải đi lối đi riêng rồi vậy, người trong lúc người ta bận rộn mà mình phải nhẹ nhàng thanh tịnh trở lại như vậy đấy, là diệt độ đúng không ạ? Như vậy là dòng thác chạy sinh tử. Bây giờ Niết Bàn Kinh viết, tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói à, kinh, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói, tức là lời Phật nói: diệt chư phiền não danh vi Niết Bàn à, có nghĩa là diệt hết các loại phiền não, chữ chư này cũng là tất cả đó, diệt tất cả phiền não thì gọi là Niết Bàn à, Niết Bàn phải vậy, diệt hết phiền não chứ còn còn phiền não làm sao Niết Bàn được. Ly chư hữu giả nải vi Niết Bàn à, lìa tất cả các hữu mới là Niết Bàn. Các hữu này là gồm có ba hữu, gọi là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, chính là tam giới, hay còn gọi là tam hữu ha. Cho nên là tam hữu tức là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, hay chúng ta còn gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chữ hữu tức là hữu vi, nó còn trong cái sự sanh sự diệt. Chữ hữu có nghĩa là hữu lậu, nó có còn có phiền não cho nên vẫn còn khổ đau à, cho nên là đây phải lìa lìa các cái hữu đó, thì người cái chữ giả này có thể là người, nhưng mà cái chữ giả này là đại từ các phiền não đó. Giả lìa các hữu thì mới là niết bàn, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói. Tiếp theo, hữu hiền thủ tâm kinh lược sớ. Ở đây hình như người ta viết thiếu rồi, bên ban biên tập người ta thiếu một chữ viết hay chữ văn rồi. Hai chấm thôi à, thiếu rồi à. Tức là trong cái bộ lược sớ, tức là bộ chú giải về kinh Bát Nhã Tâm Kinh của đại sư Huyền Thủ, của ngài Pháp Tạng Hiền Thủ á, của tổ sư của Tông Hoa Nghiêm á, ngài viết thế này: Niết bàn thử vân viên tịch. À, nước bàn á, là ở nơi này gọi là viên tịch, nó tức là địa phương này, hay là ở nước ta gọi là viên tịch, nước ta nước Trung Hoa Trung Quốc đó, đó là nói đối ngài, đối chúng ta là Việt Nam, Việt Nam chúng ta cũng gọi là viên tịch. Vị đức bất vô bất bị xưng viên, chướng vô bất tận viết tịch. À, chữ viên tịch đó, định nghĩa nè là đức mà không có gì, chẳng có đủ thì xưng là viên. À, tức là mình nói vô bất thì hai chữ phủ định với nhau thì mình gọi là chữ điều đi, tức là không có đức nào mà không đầy đủ, thì tôi nói tất cả các đức đầy đủ hết thì gọi là viên. Viên là đầy đủ, là viên tròn đó mà. À, thì là đầy đủ hết các đức thì gọi là viên. Chướng bất vô bất tận viết tịch, tức là tất cả các chướng ngại, không có chướng ngại nào mà nó không hết hết á thì gọi là tịch, hay nó nói chung là hết tất cả các chướng ngại thì gọi là tịch đó. Vậy mới gọi viên tịch chứ, mình chết mà vẫn chướng ngại đầy đầy đó, làm sao viên tịch được, đúng không ạ? Đâu viên mãn được. Hiệu chân giải viết thêm nữa, sách chân giải là nói, trong trên sách chân giải nói: nghĩa sung pháp giới, đức bị hằng sa vi viên. Có nghĩa là gì? Nghĩa đó, cái ý nghĩa là gì? Đầy sung là sung mãn á, là đầy tràn hết á, khắp pháp giới. À, rồi đức á, cũng đầy, chứ bị này là đầy đủ á, cụ là cụ túc á, là đầy, cũng chứ bị này, bị là cụ là đầy đủ. À, hằng sa là hằng sa nhiều như cát sông Hằng á, cái đức mà nhiều như cát không hằng thì là viên. Đó, coi như là đầy đủ thôi, ý nghĩa là đầy đủ thôi. Thể cùng chân tánh diệu tiệt tương lỵ vi tịch. À, cái chữ này chữ tương hay chữ tướng hả? Tương hay tướng, đọc âm là tương tướng luôn nè, chắc là tướng nè. Diệu tiệt tướng lỵ vi tịch, đọc phải tộc tướng mình đúng. Thể đó, cái thể thì gì? Khắp, cùng là cùng khắp á, khắp cả chân tánh. Chân tánh tức là tự tánh, à, giống như là thường tịch quang á, trong tịnh độ chúng ta gọi là thường tịch quang. Cái thể á, thì tự nhiên mình trải khắp hết thường tịch quang hết, là tầng toàn bộ khắp pháp giới. Mà cái diệu tiệt á, cái sự diệu quyền diệu đó, dứt hết các tướng. Tướng là gì đây? Cái chữ lỵ này á, chữ lỵ này có nghĩa là cái sự khổ, sự mệt mỏi, dứt hết từ những khổ, sự mệt mỏi thì gọi là tịch. À, cái không phải là còn khổ còn mệt mỏi nữa. À, thành Phật rồi thì đâu còn gì khổ nữa, đâu còn mệt nữa đó. Mà thể thì khắp hết, cho nên ở đây cái ý nghĩa này rất là sâu. Giống như là chúng ta chứng được là được niết bàn rồi á, thì chúng ta niết bàn là không từ đâu đến, không đi về đâu, đúng không? Toàn bộ vũ trụ chính là niết bàn, là một cái thể như vậy, chứng được như vậy và đã dứt trừ được tất cả những sự khổ đau, những cái phiền não, tất cả mọi thứ dứt hết rồi, cái tướng đó không còn nữa, thì nó mới gọi là tịch. Tịch là ý nghĩa như vậy. À, còn cái viên mãn là đầy đủ các đức hết, đức nào cũng đầy đủ, ví dụ như vô lượng trí huệ đều có, à, vô lượng thọ cũng có, vô lượng phước báo cũng có, đó là đức đầy đủ. À, bao nhiêu đức, vô lượng tướng hảo, tức là vô lượng cái tướng tốt cũng có, đó, đầy đủ hết, tất cả mọi thứ đều được, cho nên đức đầy đủ thì gọi là viên. Còn phiền não dứt hết, không còn cái giống như sớ sóng á, nó không còn gợn nữa, nó không còn nổi sóng nữa, thì đó gọi là tịch. À, chúng ta hiểu không? Không còn khuyết điểm nữa, không còn thiếu một chút xíu nào nữa, cho nên cái chữ lỵ này dịch là khuyết điểm là phù hợp. Trong kinh Niết Bàn ghi diệt tất cả phiền não gọi là Niết Bàn, lìa tất cả các hữu mới là Niết Bàn. Thêm nữa, trong Hiền Hữu Tâm Kinh Lược Sớ nói về Niết Bàn, nước ta dịch là viên tịch, là không đức gì chẳng đủ nên gọi là viên, không chướng nào chẳng hết nên gọi là tịch. Thêm nữa, trong sách Chân Giải ghi nghĩa tràn đầy pháp giới, đủ đức đủ khắp hằng sa là viên, thể cùng tận chân tánh, quyền diệu dứt hết tướng và khuyết điểm là tịch. Đó. Hay là tướng khuyết điểm cũng được. Đây là lỵ tướng đúng không? Tướng lỵ, tướng lỵ chứ mà lỵ tướng, cho nên là phải dịch là và. Còn nếu mà chữ lỵ tướng á, thì mới dịch là tướng của khuyết điểm. Cho nên là chỗ này phải dịch là và, hai cái danh từ mà đây nó đảo ngược không được. Đây đảo đảo ngược nó không đúng nghĩa, cho nên phải dịch là và. Đấy thì quý vị hiểu đúng không ạ? Đây. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục cái đoạn tiếp theo. Thượng chi kinh luận, tức là những kinh luận ở trên. Biểu pháp thân đại sĩ chiên chí Phật quả, bất trụ khôi diệt. Đây là gì? Những kinh luận ở trên biểu thị ra, hay là chúng ta hiển bày ra đó, hay là tỏ rõ cho quý vị thấy các vị pháp thân đại sĩ ở trong kinh Vô Lượng Thọ này nè, phẩm thứ hai đó. Đó thì cái vị pháp thân đại sĩ là có vị Bồ Tát đó, thì chiên chí Phật quả, các ngài là chỉ chiên chí hướng ở quả vị Phật thôi, chứ các ngài không có gì hết. Bất trụ khôi diệt, bất trụ khôi diệt có nghĩa là gì? Không có trụ vào khôi diệt. Khôi diệt có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa khôi diệt á, là ý nghĩa là cái chữ khôi diệt này viết tắt của bốn chữ. Khôi diệt có nghĩa là khôi thân diệt trí, ở trong đó là một thuật ngữ trong nhà Phật, khôi thân diệt trí. Đây là ý nghĩa chỉ cho người của nhị thừa, gồm nó Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa, họ đoạn được hai cái loại, là đoạn được cái gì? Phiền não. Rồi sau khi họ đoạn được phiền não của tam giới rồi, họ nhập vào cái hỏa quang tam muội, tức là vào cái lửa thiêu thân, đốt thân đi, cái tam muội đó đốt được thân thể của họ đi, đốt được tâm họ đi, nhập vào niết bàn, ở cảnh giới tịch tỉnh, cho nên gọi là khôi thân diệt trí. Đó. Họ đâu có biết nữa gì, đã vô trong đó rồi không cần biết gì ngoài thế gian nữa, cho nên gọi là diệt trí. Khôi thân là gì? Đốt cái thân rồi, chỉ khôi thân diệt trí, cho nên gọi là khôi diệt. Đó. Tức là nhập diệt, là ví dụ như quý vị coi trong những câu chuyện á, thời Đức Phật á, đa số các vị mà nhập niết bàn á, tự thiêu thân thôi, mà đốt, dùng lửa của mình đốt thân luôn, tự đốt thân rồi tự nhiên lửa cháy rồi bốc lên thân đó, gọi là khôi thân. Không diệt trí rồi sao? Cái ngày không cầu trí huệ nữa, cái ngày nhập vào niết bàn, không chịu lên cầu trí huệ của Bồ Tát Đại Thừa, các ngài chỉ đắc được một loại trí trong ba loại trí. Quý vị nhớ ba loại trí là gì không ạ? Gì? Nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí và đạo chủng trí, đúng không? Đó, cái ngài đạt được một cái trí à, rồi cái ngài nhập niết bàn, chứ không làm cầu hai cái trí xong. Phật thì có ba loại trí, Bồ Tát thì có hai loại, còn A-la-hán thì có một loại thôi. Tại cho nên mới gọi là khôi thân diệt trí, không có mở cái trí rồi lên hai cái trí sau, phải chờ thêm một dạng đại kiếp và hai dạng đại kiếp sau, thì cái ngài mới bắt đầu cầu xả tiểu hướng đại, hướng lên lên trên, cho nên gọi là không, gọi là khôi thân diệt trí. Hay là ở đây thì nói lại ngược lại, các vị Bồ Tát á, thì các ngài chí cầu lên, cầu lên là gì? Cầu lên Phật pháp đại thừa, các cầu cầu Phật pháp thành Phật nên quả vị Phật. Các ngài chỉ chuyên chí hướng mình vào trong đó thôi, cái chí này là chí hướng đó, chứ không có trụ vào khôi diệt, các ngài không trụ vào niết bàn của tiểu thừa, của nhị thừa. Đản vi nhiêu ích trung hạ nhị thừa, chữ đản là chỉ hay là nhưng. Nhưng vì chữ đọc, chữ này phải đọc là vị. Nhưng vì lợi ích cho hàng nhị thừa trung hạ, tức là hàng trung hạ nhị thừa, tức là căn cơ trung và bậc hạ, thì nên các ngài làm gì đây? Thiện xảo phương tiện, các ngài dùng thiện xảo phương tiện như thị hiện nhập niết bàn tướng, mà thị hiện nhập cái tướng của nhập niết bàn. Tức là đoạn này dịch như sau: kinh luận ở trên biểu thị bậc pháp thân đại sĩ chuyên chí Phật quả, không trụ vào khô diệt, nhưng vì làm nhiều lợi ích cho hàng trung hạ căn và nhị thừa mà thiện xảo phương tiện thị hiện tướng nhập diệt đó, trung hạ căn như chúng ta đó, và nhị thừa thị hiện như cần thừa đó, thì đó là các ngài thị hiện như thế thôi. Còn thực tế là thế nào thì trong này sẽ nói: như pháp hoa thọ lượng phẩm viết, như phẩm thọ lượng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa biết không, phẩm này phẩm 15, trong đó nói nhược Phật cửu trụ ư thế, tức là nếu mà Đức Phật á trụ lâu nơi đời, như Đức Phật Thích Ca mà ngài trụ lâu ở nơi đời thì sao đây? Bạc đức chi nhân, tức là cái người mà đức mỏng là đức hạnh kém, đức học hạnh mà yếu quá, và bạc đức bất chủng thiện căn, họ không có trồng căn lành, trồng họ không trồng căn lành, bần cùng hạ tiện, là hạng bần cùng hạ tiện nữa, tham trước ngũ dục, họ lại tham đắm vào ngũ dục, tham lam chấp trước vào ngũ dục, ngũ dục là tài sắc danh thực, thì nhập ư ức tưởng vọng kiến vọng trung, họ lại vào vào trong cái lưới gì đây, ức tưởng mà nhớ tưởng mà vọng kiến, họ tự cho mình cái vọng kiến, cái lưới rớt vào cái lưới đó, họ tự cho mình ngon, họ mình họ nghĩ mình có giáo pháp Phật nè, có đức Phật nè, đã vân vân. Thì sao? Như vậy thì đâu có lợi ích cho họ đâu, đúng không ạ? Cho nên đây nói tiếp: nhược kiến Như Lai thường tại bất diệt, nếu mà họ thấy là Đức Như Lai, tức Đức Phật á, mà thường còn không có diệt, tức là ngài không nhập niết bàn á, như Đức Phật á, không nhập niết bàn thì sao? Tiện khởi kiêu thứ, cái chữ này đọc là gì, tứ cho mày thứ, kiêu tứ nhi hoài ý yểm dạ giải, yểm đãi, đãi là để đãi, tức là họ sẽ gì, thay vì thấy Đức Phật nhập ở lâu nơi đời mà không có diệt á, không có diệt độ đi á, không nhập niết bàn đi á, thì sao họ thế bèn, thì họ bèn sẽ khởi lên những cái gì, cái kiêu mạn này, cái chữ kiêu này là kiêu mạn này, rồi chữ tứ này là buông thả, buông lung, và gì nữa nè, mà ôm lòng gì chán, thỏa mãn, cái chữ chữ này là yểm là thỏa mãn, lòng thỏa mãn, rồi gì giải đãi, đãi là giải đãi lười biếng, cho nên là nhiều không chịu tu, nói tổng hợp lợi dụng có đức Phật ở đời cho nên không thèm tu. Bất năng sanh năng, năng bất năng mà không thể, sanh năng là sanh cái sự khó khăn, khó khăn gì gì gì, tao chi tưởng, tức là cái ý nghĩ, cái suy nghĩ về khó gặp, khó gặp tức là khó gặp Phật, khó gặp Phật pháp á, ý là cái cảm giác là thấy ôi Phật pháp dễ quá mà, dễ gặp mà, có gì đâu khó đâu, chả phải nhân thân đắc Phật pháp luân văn, cung kính chi tâm, cũng không có tâm cung kính đối với Phật pháp, chấm chấm chấm, chứ còn còn nữa, nói ra nhiều lý do lắm. Trung lược, tức là lược bỏ đoạn giữa đi, đây là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn dài lắm, mà bây giờ nói bỏ bớt đoạn này: thị cố Như Lai ti bất thật diệt nhi hiện diệt độ, vì thế Đức Như Lai tuy rằng là không có thật diệt độ, không có nhập diệt đâu, nhưng mà ngài hiện diệt độ đó, quý vị thấy không? Đây là ý này, thiện nhân đọc đoạn này thấy rất hay, mỗi lần thiện nhân đọc tới đoạn này không biết sao cảm động lắm. Như trong Phẩm Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa nói, nếu Đức Phật trụ lâu ở đời thì hạng người phước mỏng. À, cái này đức mỏng chứ không phải phước mỏng ha, đức mỏng, bạc đức chứ phải bạc phước, đức mỏng. Không trồng căn lành, bần cùng hạ tiện, tham đắm ngũ dục, nhập vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn không diệt thì bèn khởi kiêu mạn buông thả, mà ôm lòng thỏa mãn lười biếng, không thể sanh ý nghĩ khó gặp, tâm cung kính được. Được bỏ bớt đoạn giữa. Vì thế tuy Đức Như Lai không thật diệt độ mà thị hiện diệt độ. Quý vị có hiểu được cái đoạn khai thị này không ạ? Đức Phật làm gì có đến có đi, có sanh có diệt. Nhưng mà tại sao Đức Phật không thường trụ tại thế gian? Vì Ngài nói ra lý do, bởi vì những người đức mà đức bạc, tức là cái đức của bạc đức, tức là cái phước, cái đức của họ kém, mỏng quá, không có đức hạnh. Rồi gì? Những người đó thì họ không có chịu trồng căn lành. Rồi vì sao? Họ bần cùng hạ tiện, nghèo cùng hạ tiện, tức là thấp bé trong Phật pháp. Đây là bần cùng là nghèo cùng hạ tiện trong Phật pháp á. Đấy, có nghĩa là họ đối với gia tài Phật pháp họ nghèo quá, không biết làm gì. Thì gì? Họ lại tham đắm chấp trước vào trong tài sắc danh thực thì ngũ dục của thế gian. Và họ vào cái trong cái gì? Vào cái lưới và cái trói buộc của họ đó là gì? Họ nhớ tưởng vọng kiến, à, tự vọng là ôi ta có Phật bên cạnh mà vân vân thế này kia. Rồi nếu mà thấy Đức Phật mà thường còn không diệt thì sao? Là bèn khởi lên cái tâm cống càng hạ mạng, tôi đệ tử Phật nè, đó, vân vân nè. Rồi gì? Buông thả, tức là khó tu từ từ đi, từ từ cần gì phải tu, đúng không? Rồi có Đức Phật đó mà, lo gì? Có Phật pháp đó mà. Rồi gì? Ôm lòng gì thỏa mãn, rồi giải đãi lười biếng, không có tu hành, không thể sanh ra cái tâm gì cảm thấy là Phật pháp khó nghe khó gặp. Đức Phật ra đời gọi là nhân thân nó đắc Phật pháp nhân văn, cũng không có khởi tâm cung kính đối với Phật, đối với giáo pháp. Cho nên vì thế Đức Như Lai phải thể hiện này, tuy là Ngài không có diệt độ thật nhưng mà Ngài phải thể hiện diệt độ thật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn đưa ra một ví dụ nữa, ví dụ đó là gì? Giống như ông trưởng giả, một vị lương y thầy thuốc giỏi, một vị thầy thuốc giỏi có thể chữa tất cả loại bệnh cho tất cả mọi người. Có các con của ông nó bị bệnh đó, con ông bị bệnh thì người cha sắc thuốc đưa cho con nhưng mà con không chịu uống, đều nghĩ rằng ôi cha mình là lương y giỏi mà, và thầy thuốc của thiên hạ mà, cho nên cái lúc nào cha trị là sẽ hết thôi, cần gì phải uống thuốc đó, cho nên lười không uống vì thấy uống thuốc nó đắng nó cay nó thế nào nó khó uống quá, khó khử thực để cha trị sẽ hết, cha mình giỏi mà, cho nên không có cách nào ông ấy bằng thế nào đi qua nước khác. Đi qua nước khác rồi sai người đưa thư về nói rằng cha đã chết rồi nha các con, không về được rồi. Cho nên mấy đứa con nghe nó thấy nói cha chết ở xứ người rồi, cho nên là sợ quá. Có một số đứa nó lấy thuốc ra nó uống thì nó hết bệnh. Một số đứa khác thì sao? Nghiệp nặng quá nó cũng bị bệnh nặng quá chứ, bệnh nặng quá mất bổn tâm, tức là mê mất rồi, bị điên rồi đó, quên mất rồi, cho nên là không biết uống cho nên cũng không hết bệnh. Đức Phật nói tiếp cũng như thế đó, Đức Như Lai thường còn không diệt nhưng mà thị hiện niết bàn, để cho gì? Để cho chúng sanh thấy rằng Phật khó gặp đó, sẽ sanh ý tưởng là Phật pháp khó gặp, thân người nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn, kiểu ý nghĩa vậy vậy. Để mà gì? Khi thấy Đức Như Lai diệt độ rồi đó, thì sao? Phải phát tâm dũng mãnh lên tu hành, nhờ đó mà được đắc độ chứng quả giải thoát đó. Còn nếu mà ở lâu nơi đời thì sao? Chúng sanh nó cứ ỷ y như vậy, không có tu, Và bây giờ quý vị thấy hiện tại bây giờ không cần nói, mặc dù Đức Phật đã nhập diệt rồi, đã biết thời mạt pháp rồi, mà Phật pháp bây giờ có, cho nên chúng sanh cũng vậy đó, không sanh lòng gì. À, đâu có, quý vị thấy đa phần bây giờ là giải đãi lười biếng thỏa mãn với những gì đã có thôi à, tu được chút phước báo là thấy đã đúng rồi, làm tí chút pháp sư làm chuyện gì đó chút là đã rồi, đâu có chịu tu nữa đâu. Đó là gì? Tham ưa năm món ngũ dục chứ không có sanh được cái tâm giải thoát đó, cho nên là gì, Phật pháp phải diệt thôi, để cho chúng sanh thấy là pháp đáng quý đó thì mới cung kính mới tu được đó. Cho nên bây giờ tịnh độ mình cũng mạt không, tại sao người giảng nhiều chúng sanh nó không quý, nó không trân trọng, nó không có muốn tu đúng không, năn nỉ nó tu cũng không chịu tu nữa. Đó nên sao thì Phật pháp bị diệt thôi. Cho nên á, nếu mà đọc đoạn này á là quý vị thấy là gì, chúng ta là hạng nào, hạng trung hạ căn đúng không, cho nên Phật pháp mới có diệt. Hòa thượng Tịnh Không thì hiện đáng lẽ ngài trụ thế 120 tuổi vô tư, ngài Lý Bình Nam cũng vậy, trụ thế 120 tuổi được, nhưng mà sao 120 tuổi mà chúng sanh có chịu tu đâu, cho nên thôi ta cũng như ông trưởng giả, ông thầy thuốc trong câu chuyện kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì hiện niết bàn để chúng sanh thấy khó gặp khó thấy. Mà những người trong đó có những người khởi lên ý tưởng cung kính đối với pháp của hòa thượng bây giờ vẫn còn, pháp của ngài đại sư quan vẫn còn, dù không gặp ngài mà dũng mãnh tu sẽ được giác ngộ giải thoát, cô sẽ được vãng sanh tịnh độ. Còn những người mê mất bổn tâm, tức là những người nặng quá bệnh lười biếng, bệnh giải đãi, bệnh những cái bệnh mà vừa rồi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa kể, à, khó quá thì thôi thua rồi, thuốc để lại, thuốc tốt mà không chịu uống thì thua rồi, không biết uống nữa, hết cách chữa. Cho nên á, Phật pháp không phải diệt mà sao, diệt là do chúng sanh không cung kính, không có tâm học, không có cung kính, không có tâm học thì không có Phật pháp. Vì sao? Không có cảm thì không có ứng. Cho nên á, quý vị đừng lo, nếu quý vị chân tu chân học thật sự vì giải thoát, thật sự mình ấy tự nhiên có thiện tri thức, tự nhiên có giáo pháp lưu truyền cho quý vị. Còn những người dù là gì có thế nào chăng nữa, lười quá học giải đãi, thậm chí tham ưa năm món ngũ dục, thậm chí là gì rất là ham danh văn lợi dưỡng, học Phật pháp chỉ để là gì cầu danh tiếng, để cầu lợi dưỡng thì như thế, cầu cho gia đình mình cho bình an thì như thế, Phật pháp sẽ diệt thôi. Vì sao? Đối với hàng trung hạ căn diệt được rồi chứ. Thế và bây giờ quý vị thấy hiện tượng Phật giáo ngày nay diệt là đúng rồi, tại sao mua thành thần bán thánh đúng không, lợi dụng Phật giáo để kiếm tiền, lợi dụng rất nhiều thành phần đó không ít, rất độc đó. Và người tu hành thì chân chính càng ngày càng ít, toàn lợi dụng danh tiếng vân vân đủ thứ, cho nên Đức Như Lai thôi à, thôi thôi giáo pháp của ta rất may muốn cho diệt cho rồi, để sao để chúng sanh nó thấy đó, bao giờ nó cần thì nó xuất hiện rồi, chứ không để nó tạo nghiệp nhiều sao, nó lợi dụng Phật pháp tội nặng thêm chứ được gì. Khi mà Phật pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh thì mới lưu truyền đúng không. Cho nên hồi xưa Thiện Căn đưa thắc mắc rằng ủa, tại sao Phật pháp phải diệt nhỉ, tại sao không phải là luôn thường còn ở thế gian, tại sao chúng sanh không phải cần Phật pháp mà Phật Bồ Tát không từ bi, sao không triệt giáo pháp xuống đây cho chúng sanh. Nhưng mà sau này học bao nhiêu năm sau đọc tới đoạn kinh này hiểu ngay thì ra là vậy. Vì bây giờ thời nay quý vị thấy người ta dùng Phật pháp để làm gì, chiêu bài kiếm tiền đúng không. À, người giảng Phật pháp bây giờ giảng Phật pháp đâu, giảng gì đâu, cái gì vân vân thế gian không à, lấy cơ hội để kiếm tiền rồi vận động đi làm từ thiện, làm lãnh này làm kia, chứ đâu phải để tu hành giải thoát đâu. Những điều đó Phật đâu có phải khuyến khích những điều đó, Phật muốn chúng ta thì ra khỏi tam giới, vãng sanh tịnh độ, chứng quả niết bàn, tứng ngộ, chứ đâu phải kiểu đó. Bây giờ nhiều người lợi dụng quá thì chúng sanh mượn hình tượng tam bảo để mà tạo nghiệp, thì Phật Bồ Tát kia thôi khà rút lại để nó đỡ đọa, không có Phật giáo nó lợi dụng cái khác thì nó đọa ít, nó lợi dụng Phật giáo, nó lợi dụng màu áo Như Lai này mà nó lợi dụng quá thì nó đọa sâu lắm, trải qua hằng hà sa kiếp. Hay trong kinh Phật, trong Đại sư Ấn Quang, trong nói trong Quang Sao là vi trần kiếp ở trong địa ngục những người đó. Rồi, cho nên là thấy thôi thương chúng sanh quá, cho nên thôi ta rút lại Phật pháp, thôi từ từ Phật pháp diệt. À, những bộ kinh nào càng quý mà chúng sanh á, chúng sanh nó càng phỉ báng nặng thì ta cũng rút sớm nữa, vì nếu không để nó để đó nó phỉ báng nặng đó. Kinh Lăng Nghiêm rút sớm đi, tại vì kinh Lăng Nghiêm nói toàn bệnh chúng sanh không mà, bây giờ đời nay soi kinh Lăng Nghiêm thấy tà không à, tà sư thiết tháp nhiều như cát sông Hằng, đúng kinh Lăng Nghiêm. Cho nên thôi rút bộ kinh đó để đời sau nó không có nói nữa, bây giờ nó lên nó nói kinh nó giả, kinh ngụy tạo, nó đọa chết luôn. Cho nên thôi rút bộ kinh đó để không sau này đời sau không có bộ kinh đó nữa, để nó khỏi nói đó, quý vị. Chứ làm gì chúng sanh mà vượt hơn Phật Bồ Tát được, làm gì chúng sanh làm diệt được Phật được, làm gì chúng sanh có khả năng diệt được kinh điển được, không bao giờ. Kinh điển do thần hộ pháp Phật Bồ Tát truyền, không bao giờ diệt được. Người làm sao mà bằng chữ thần được, Phật Bồ Tát thần thông diệu dụng mà, chỉ có chúng sanh nó không cần, nó mượn cái đó, nó phỉ báng cái đó, phỉ báng càng nhiều tội nó nặng quá, thôi ta rút đó. Cho nên những bộ kinh đó dần dần bị diệt mà vậy, phải ẩn bớt này cho người ít người biết, ít người biết thì ít người phỉ báng, ít người phỉ báng ít người tạo nghiệp. Còn những người thiện căn sâu dày, cho dù không có những bộ kinh đó cũng không sao, họ tu tâm chánh chắc chắn sẽ gặp được chánh pháp, tâm chánh chắc chắn gặp được thầy tốt, ban đầu có thể gặp thầy tà nhưng rồi dần dần Phật Bồ Tát đưa đẩy sẽ vào thầy chánh, ban đầu có thể tu lạc đường nhưng mà dần dần vô được chánh pháp. Còn người tâm tà dù ban đầu gặp được thầy tốt, dù gặp chánh sư, dù gặp được chánh pháp, dù được gặp được kinh điển đại thừa vô lượng thọ, rồi từ từ họ cũng bị rớt vào đường tà, vì tâm tà thì sẽ đi vào đường tà. Cho nên pháp không có pháp tà pháp chánh, mà do người tà hay người chánh, pháp không có viên đốn mà do có người có căn tánh, có viên có đốn, có là chậm lục hay nhanh lẹ. Cho nên là gì, do chúng sanh cảm mà có ứng thôi. Quý vị hiểu rồi thì chúng ta rất an nhiên tự tại, cho nên càng về thường sau pháp hỷ sung mãn, thường tâm hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ. Vì sao? Vì ta thấy pháp nhĩ như thị, tức là pháp nó vốn như vậy, thế gian này là như vậy, gọi là như thị, như thị đủ rồi. Như thị, như thị đó là thập như thị trong kinh Pháp Hoa, là gì, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả. Nhân như vậy thì cái quả như vậy, cái duyên như vậy, quả như vậy. Như thị tướng là tướng như vậy, như thị tánh, như thị thể, như thị bản mạc cứu cánh, cuối cùng đây hết hết tất cả cái như thị nó cứ như vậy thôi, có gì đâu. Cho nên là từ đó mình hiểu rồi, cho nên mình sống thế gian dù thấy Phật pháp diệt, các ngài cũng bình tĩnh lắm, không có gì, cũng vui vẻ hoan hỷ. Vì sao? Của chúng sanh nó mà nó có như vậy thôi. Cho nên hồi đầu mình thấy có nhiều điều sao nó trái ngược, sao có tà này tà kia, thôi sau này cũng không sao hết, tà cũng được, người chánh sẽ vào pháp chánh, người tà sẽ đi vào pháp tà, dù chánh ban đầu cuối cùng cũng tà đó. Cho nên là không sợ, chỉ sợ gì, tâm mình không có thành, chỉ sợ căn tánh mình dở. Cho nên đối với hàng trung hạ căn thì mới có Phật pháp mới có diệt, còn gì sao, đối với thượng căn không có diệt đâu. Cho nên hồi xưa có cô học trò hỏi thiện trang kia, thầy ơi bây giờ Phật pháp diệt hết rồi làm sao bây giờ thế này kia, thiện trang nói đó con hàng trung hạ căn, trong kinh Vô Lượng Thọ nói hàng trung hạ căn mới thấy Phật pháp diệt, còn mà thượng căn thì không có diệt, con hãy vô vô thượng căn đi, ráng tu thượng căn đi. Vậy thượng căn làm sao không diệt, hay con thấy Phật pháp diệt sao? Thiện trang nó hồi đó cũng giải thích chưa có tu thấu đáo lắm, thiện trang nói kêu tự nhiên sẽ có người chỉ cho cái pháp tốt. Nhưng mà sau này đúng cả thật, đúng thật đó. Quý vị tu đúng tự nhiên Phật Bồ Tát gia trì, kinh sách sẽ kinh sách chánh chánh tới, thầy cũng vậy, thầy tốt tới. Hả? Mình tự biết là thầy tốt à, À, rồi gì? Pháp tốt, phương pháp tu hành tốt tối. Niệm Phật cũng vậy, biết pháp tốt để nơi. Còn quý vị vọng động, quý vị tìm đông tìm tây, quý vị toàn là ham đắm thế gian, quý vị mong cầu này mong cầu kia, thì nói thật quý vị cái tu hồi rớt vào tà đáng chịu. Vì quý vị không tin Phật, quý vị đi tìm người người ta dụ, thích nghe ngọt không thích nghe khuyên, không thích nghe ngọt thích nghe dụ thôi, không thích nghe khuyên thì chịu thôi. Còn người chân thành thật sự học tự nhiên sẽ được gặp được chánh sư thôi, nên yên tâm người nào ra đó. Cho nên là gì, yên tâm tâm thế nào thì cảm cảnh thế thế, gọi là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Bây giờ chúng ta hiểu rồi đúng không? Đấy, cho nên là đừng đừng lo chuyện đó nha. Nha, bây giờ yên tâm rồi, cứ thế mà tu hành đi, mình vào được chánh rồi đó. Thì ở đây sẽ dẫn một ví dụ nữa để chứng minh cho điều đấy. Đây, chúng ta sẽ xem. Phi diệt hiện diệt, tức là chẳng diệt á mà thị hiện diệt độ, thì sao? Cố văn thị hiện à, cho nên mà nói hay là mà thị hiện diệt, cho nên nói là thị hiện thôi. Thật ra ngài có diệt đâu, Đức Phật mà diệt sao được, ngài tới cảnh giới đó rồi sao diệt được, cho nên là không diệt. Tác thử thị hiện, và làm cái thử sự hiện đó, vị độ trung hạ chi cơ cố, bởi vì để mà độ cho hàng căn cơ trung hạ thôi, trung hạ là bậc trung với bậc hạ đó. Nó thấp đó, vị độ đó, cho nên chúng ta thấy Phật diệt độ đúng không? Nhưng mà bây giờ có chứng minh luôn cho quý vị thấy, nhược thị thượng căn, nếu là bậc thượng căn, tất kiến Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, bổn ly sanh diệt, hà hữu niết bàn. Nếu mà bậc thượng căn thì thấy gì? Đức Như Lai á, không từ đâu đến đó, à, đây trong kinh vô lượng thọ nói vô sở tùng lai á, diệt vô sở khứ tức là cũng chẳng đi về đâu đó. Bổn ly sanh diệt tức là vốn là rời được cái sanh diệt rồi, Đức Phật là bị có sanh có diệt, vượt được thời gian không gian rồi, đâu có sống trong bị hạn chế bởi thời gian không gian. Hà hữu niết bàn, làm gì có niết bàn, huống hồ chỉ có niết bàn. Thị cố tỳ trí giả đại sư tụng pháp hoa dược vương phẩm. Vì thế đây dẫn là một ví dụ, vào thời nhà Tỳ, chữ Tỳ này là thời nhà Tỳ, nhà Tỳ rồi tới nối sau nhà Tỳ là nhà Đường nha. Nhà Tỳ là do ngài Tỳ Văn Đế lập nên, và cuối cùng sau này mất do tay nhà Đường, ngài Đường Thái Tông á, và giúp vua cha giật được cái ngôi nhà Tỳ thành nhà Đường. À, thì ngài Trí Giả Đại Sư đây, là Trí Giả Đại Sư, là Đại Sư Trí Giả là tổ sư của Tông Thiên Thai á, tổ thứ ba của Tông Thiên Thai. Thì ngài đọc cái tế phẩm gì đây, phẩm dược vương bổn bổn sự trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hình như phẩm này là phẩm 22, phẩm 23 vậy đó, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì sao? Thân kiến Linh Sơn Nhất Hội, thân này là đích thân. Thì lúc đó ngài nhập định, ngài nhập định ngài thấy nguyên một cái hội Linh Sơn, đích thân ngài thấy nguyên hội Linh Sơn, đó là hội giảng kinh trên núi Linh Thú. Linh Thú á là giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Pháp Hoa cũng trên núi này ở tại Ấn Độ. Nghiễm nhiên vị tán, nghiễm nhiên có nghĩa là chúng ta hay đọc nghiễm nhiên bị có ý ba ý nghĩa là trang nghiêm, nghiêm chỉnh, ngay ngắn, ý hệt giống nhau đó. Thì những ý nghĩa đó thì chúng ta lấy cái ý nghĩa là gì, trang nghiêm ý hệt mà chưa có tàn, vẫn là Đức Phật đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. À, tức là gì, ở đây nói là lấy một ví dụ giống như vào thời nhà Tùy, sắp tới nhà là Đường rồi, là ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, hay người còn gọi ngài Trí Khải, ngài là tổ thứ ba của Tông Thiên Thai. Thì khi ngài tụng đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đến phẩm Dược Vương Bổn Sự, thì ngài nhập định luôn, ngài thấy rằng ngài đang ngồi trên núi Linh Thú ở tại Ấn Độ. thấy Nguyên Hội Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là Đức Phật vẫn đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Và như vậy chưa tan, vẫn trang nghiêm như y hệt như thời 3.000 năm trước. Lúc đó là gì? Cách Đức Phật khoảng 1.000 năm rồi. 1.000 năm, hơn 1.000 năm trước mà vẫn như thế. Cho nên không có việc, ý nói Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là thượng căn. Còn chúng ta là sao? Chúng ta là hạ, trung hạ, cho nên không thấy. Có thật như vậy hay không? Thật ra không phải. Ngài Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Hiền cho thấy Ngài là thượng căn. Vì sao? Ngài đi là xuất hiện 3.000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài niệm kinh không cần niệm. Ngài chỉ niệm câu A Di Đà Phật. À, Ngài chỉ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm theo Trung Quốc. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Ngài niệm như thế thôi. Mà sao? Ngài cũng thấy nguyên hội. Hội gì? Không phải hội Linh Sơn. Hội gì? Hội Kinh Vô Lượng Thọ tại Tây Phương Cực Lạc. Đó, có nghĩa là thấy nguyên thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn. Ngài thường đến luôn, thấy được nhập vào cảnh đó, thấy Đức Phật A Di Đà. Cho nên thượng căn Phật pháp không có diệt. Đức Phật như vậy, Đức Phật dạy cho Ngài, hắn con làm thế này, con làm như thế kia đi, con đợi đến khi nào con thấy cuốn sách gọi là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng 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 thì con sẽ vãng sanh. Con làm tác chứng giùm, con chụp giùm bộ hình đó đi hả? Chụp hình xong, xong nhiệm vụ con đi. Quý vị thấy không? Cho nên đối với thượng căn đâu có diệt độ đâu. Chúng ta tu tức là dở quá, cho nên không biết Phật là có thật. Quý vị thật thằng tu á, tu mà vô được á, nhập định được, hoặc là tu khá được, quý vị thấy Phật thiệt mà. Đức Phật vẫn còn đây, Đức Phật có đi đâu đâu. Ngài vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố dành Như Lai, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, cho nên mới gọi là Như Lai chứ. Đâu có đi đâu đến đâu, đâu có gì đâu, ngã đây mà. Tại vì chúng ta kém quá. Vì sao? Vì cái ngọn ngựa của ngũ dục, vì cái nghiệp chướng nó che con mắt của chúng ta, khiến chúng ta có mắt mà như đã đeo một cái tròng bộ rồi, cho nên là vậy không thấy được Như Lai. Cho nên ở trong kinh Kim Cang mới nói, kinh Kim Cang nói điều gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Có nghĩa là quý vị dùng sắc là ham cầu sắc, quý vị dùng gì, dùng thanh là ham danh tiếng, mà quý vị đi cầu đạo thì không thể thấy Như Lai. Thiện Căn giải thích theo ý nghĩa đó, nhiều người giải sai ý nghĩa, ép cái câu đó qua ý nghĩa là gì? Niệm Phật là dùng sắc dùng thanh, sai. Vì sao sai? Vì người ta quên đọc cái đoạn sau, đọc đoạn sau bản dịch kinh Kim Cang có 6 bản dịch nè, quý vị đọc đằng sau đó còn bản nào nữa, ngài Huyền Trang ngài còn dịch nữa, ngài Cứ Ma La Thập hay như các ngài khác ngài còn dịch đằng sau là gì? Nếu mà lấy pháp thân của pháp Phật á, thì đó thật người đó chứng kiến Như Lai. Cho nên quan trọng là mình hành được pháp á, thì mình thấy. Chứ còn đã dùng tâm vọng cầu danh văn gửi giữa ngành tiếng thì đúng là thành tà đạo rồi, thì không thể thấy Như Lai. Cho nên đừng có hiểu sai kinh điển à. Nhiều người ấy, đọc không thấy, cắt câu cắt đoạn rồi ra phỉ báng kinh Vô Lượng Thọ, phỉ báng Tịnh Độ. Rồi cũng có người cắt đoạn trong Pháp Bảo Đàn Kinh ra phỉ báng Tịnh Độ. Xin lỗi, ai nó đọc mấy cái đó mà ra cắt ra phỉ báng, xin lỗi nha, chưa đọc hết, chưa đọc kỹ. Tịnh Độ mà ngài trong ngài Pháp Bảo Đàn Kinh ngàn lục tổ cũng không có phỉ báng à, không có phỉ báng, ngài cũng nói à, ngài cũng công nhận à. Ngài công nhận là Đức Phật giảng kinh A Di Đà tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên đàng hoàng à. Ngài không phỉ báng đâu à. Cho nên đừng có nói mang tội cho lục tổ Huệ Năng phỉ báng pháp môn Tịnh Độ chết à. Có đâu. Cho nên người đời này có một cái bệnh là gì? Không chịu đọc Đại Tạng Kinh mà to nghe người ta giảng, cho nên là bị lừa, bị người mấy người tà kiến, mấy người cố tình nói xấu, cố tình phỉ báng người ta nói. Còn nếu như quý vị thâm nhập kinh tạng, quý vị đọc được tạng thì quý vị đâu có sợ. Cho nên Thiện Giang nói, Thiện Giang dạy cho lớp chữ Hán là sắp thành tựu rồi, nhiệm vụ của Thiện Giang cũng là coi như viên mãn. Thì sao, bấy nhiêu đó nếu ai học được chữ Hán, học được bộ này nữa, tự học nữa đủ, là quý vị nhớ ra Đại Tạng Kinh, quý vị đọc cái quý vị thấy có chánh kiến rồi. Kinh như vậy, Pháp Bảo Đằng Kinh nói như vậy, Kinh Kim Cang nói như vậy, làm sao có nói những điều đó của mấy ông thầy đó nói, là mấy ông cố tình nói sai, hoặc là học không tới, hoặc là cố tình phỉ báng, chứ làm gì có. Rồi qua nên lấy Nam Truyền, Bắc Bát, Bắc Truyền vân vân, đều là cố tình cả. Cho nên là nguy hiểm lắm, thời đại nào cũng vậy, có những người tà. Nên là gì, phải là y pháp bất y nhân, nương theo pháp chứ không theo nương theo người. Chúng ta phải lấy kinh điển là mình trích dẫn ra chắc khăn lời chư tổ và trích ra, không thể nào cắt đầu này gán đầu kia, cắt mấy cái khúc làm cho người ta hiểu sai, mà thời nay rất nguy hiểm. Cho nên là phải cần 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 phải để ý nha. Đó thì đó thôi, bữa nay chúng ta giảng tới đây hết rồi ha, cũng hấp dẫn ha. Thôi tuần sau chúng ta nghỉ đi, nghỉ 2 bữa cho quý vị nghỉ để quý vị ăn Tết cho ngon. Và Thiện Trang này tranh thủ thời gian tu có được gần 10 ngày để tu, xin miễn tiếp quý vị trong thời gian Tết đó, để hẹn quý vị tới mùng 4 Thiện Trang sẽ giảng tiếp nha. Và sau đó thì ngày mùng 7, mùng 8 gì đó tu đó, mùng 4 hình như mùng 6 thì 16 thứ 6 học Phật vấn đáp trong Zoom đó, cho những người nào cần hỏi thì đó, tuy nhiên đó. Còn theo giờ xin phép cáo từ, nghỉ một thời gian ha. Thiện Trang sẽ đăng bài thông báo lên trên Facebook để mọi người khỏi làm phiền, tranh thủ ha, mình gọi là đúng theo cái bài tư tưởng hoặc theo cái câu đối của Thiện Trang, nó trí giả nhạo tỉnh xứ, ngu nhân háo huyền phương ha. Người trí thì thích nơi thanh tịnh vắng vẻ đúng không, còn người ngu thì thích nơi nơi ồn ào. À, vậy thôi à, vậy cứ cứ thế mà ấy, mình tránh ra đó. Mà đường giải thoát là gì đó, trong kinh Di Giáo nói đó, phải lìa chúng ồn náo. Giống như là gì, giống như cái cây đó mà nếu mà có nhiều chim nó đậu quá thì sẽ có nạn gãy cành đó. Cho nên những ngày Tết ngày gì đó mà ồn ào quá, náo nhiệt quá không nên nha, nên chúng ta phải để ý vậy. Còn quý vị ở thế gian, quý vị tùy thuận thế gian, quý vị cũng phải có những việc thời gian quý vị hạn chế bớt đi đó. Những người nào đáng thăm thì thăm, những người không đáng quá bớt đi. À, là gì, ở trong người xưa nói là gì, nhân phi nghĩa tuyệt giao đó, người mà không có nghĩa thì thôi khỏi kết giao với nhau, và bớt 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 đi phiền não đó. Chứ còn cái gì là nhân phi nghĩa tuyệt giao, còn một câu nữa cái ý nghĩa là nơi mà không có lễ thì không cần đến. À, cũng vậy, mình cũng vậy, mình hiểu được điều đó mình né duyên. À, chúc quý vị ăn Tết vui vẻ ha. À, hẹn quý vị. À, còn ngày mai chúng ta còn cộng tu nữa. À, cộng tu, nhưng mà cộng tu xong rồi cũng tu thôi. À, còn hẹn quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau vào sau Tết, vào mùng 4 Thiện Trang sẽ giảng tiếp kinh Vô Lượng Thọ Hòa Chú Tiện Giảng. Còn trong thời gian này Thiện Trang để tĩnh tu, Thiện Trang sẽ không dùng các mạng xã hội, quý vị đừng có tìm, đừng có chúc Tết mình gì nha. À, không cần đâu, mình là ly thế gian, mình phải đi ngược dòng sanh tử, mình phải đi dùng ngược dòng của người đời đó. Vậy vậy đó, những người tu hành là phải dòng ngược đó. Chứ nếu mà mình thuận thua xui quá thì quý vị không có cơ hội, quý vị cứ thuận theo thế gian, đừng có chấp trước quá. Còn Thiện Trang tranh thủ bao nhiêu năm rồi có cơ hội, và đây là cơ hội đi tĩnh tu, mà mình cũng phải làm chứ không nói không năm không làm là mấy người không ta không tin. Đó, mình làm mình tu được lợi ích cho chính mình quan trọng đó. Chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh.
Ni